được Như Lai Bà Tướng Tôn Chân Biến Chi Minh Thần Tôn Tiền Đệ Đế Nam Dài Vô Thượng Điều Ngự Tiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Nhất Tâm Đần Lệ Chánh Pháp Do Phật Thiện Thiên Thiên Thần Thiện Thiện Đến Thế Chư Thiện Vượt Ngoài Thời Gian Hiểu Lên Tâm Thượng Nghĩ Đà Thân Chương Nhớ Tâm Đành Lệ Chứ Tân Đệ Tử Thế Tôn Bất Nhiều Hành Chờ Hành Như Lý Hành Chân Chánh Hành Gồm Bốn Đôi Tâm Tỳ Đang Nhớ Lệ Phạm Thẳng Phạm Thế Phạm Kính Lệ Đà Phước Nghĩa Vô Thượng Thông
Thank you.
khuyên lạc nghiêm thuộc thì không nói lòng là cúp lớn cao trường xa đi tâm địa ra sự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là cúp lớn cao trường biết phương tính kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là cúp lớn cao trường nhận nhộ tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng tâm đấng thêm sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãnh như thế không chỗ nào tôi đơn nơi được an toàn là phúc lành cao
con thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Pháp Mỗi Ngày giờ Việt Nam nhằm 7-8 giờ đến 10:30 tối, Houston 7 giờ đến 9:30 sáng, New York 8 giờ đến 10:30 sáng, California 5 giờ đến 7:30 sáng, Paris 2 giờ đến 4:30 chiều, Sydney 12 giờ. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Phúc Thất Thanh Mán, bài học hôm nay thuộc trường Mục Kinh Phật Học Cơ Bản, 33 kinh tụng tụng, tiếp theo 5 pháp, 5 thuốc, sẽ do Thượng Tọa Tề Siêu giảng dạy. Với sự điều hòa của chương trình, mở đầu chương trình của tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp, đảnh lễ tam bảo, chúng con kính kinh khỉnh lại Đức Minh Hạnh và kinh lại Tất Tâm Bảo, Nam Mô Bất Thai Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng hiền ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chương trình Đức Phật Pháp Phúc Thất Thanh Mán, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh và trường Thức Minh Châu Lục Việt. Kinh cúng tụng tiếp theo sang như ký sách tán, năm pháp, năm kinh thố. Này các hiện giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đặc biệt là thấy Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận để phần hạnh này được trường tồn và duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm sinh thú, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người, chư thiên. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn kinh chánh giảng dạy, vì đã tiếp, đã thấy Phật A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Minh Châu Nhật, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi điểm nhập và học tham lai. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Thầy Giác. Kính đảnh lễ Chư Tổ Tịnh Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong quy trình của Phật học thì chúng ta loài người không phải là chúng sinh duy nhất ở đời này, nhưng mà không phải chỉ có vậy. Chúng ta có thể thấy phần lớn có hai loại chúng sinh, gọi là người và vật, là chúng sinh có thức tánh. Nhưng mà chúng ta không thấy được các loại hóa sắc, lâu lâu chỉ thấy một vài hiện tượng như những ngôi nhà ma vân vân. Chúng ta mường tượng hay là đại đệ là nghĩ rằng có cái hiện tượng vô hình. Nhưng mà thưa quý vị, đạo Phật nói đến nhiều cảnh giới khác nhau. Riêng về chữ sanh thú, dạ, chữ sanh thú ở đây thường bị hiểu lầm. Hôm nay chắc chắn Tổ Đại Sư sẽ có định nghĩa về chữ sanh thú. Và chúng ta nói đến lục đạo, nhưng mà ở đây chỉ nói đến năm cảnh giới. Đó cũng là một cái một điểm thú vị khác của bài học này. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính Thưa Tổ Đại Sư bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay. Kính cung thỉnh Thưa Thoại.
Nam mô Bổn Thầy Giác. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về năm sinh thú, tức là địa ngục, bạc sanh, ngạ quỷ, người và chư thiên. Ở đây cái danh từ gọi là sanh thú chỉ giới tính, panchagatiyo vì chỉ giới tính chia theo ngữ cách số nhiều, cho nên gọi là tiyo gatiyo. Ngôn ngữ của chữ đó là chữ Gati. Chữ Gati nó xuất xứ từ cái căn Yama hay là Gachati, động cơ Gachati, có nghĩa là đi đến. Chữ Gati có nghĩa là cái chỗ đi đến. Ở đây danh từ này được dùng trong Phật học vì là sanh thú, tức là cái chỗ mà loài hữu tình sẽ tái sinh sau khi chết. Cái chữ thú ở đây đó là cảnh. Cái chữ thú ở đây không phải là thú vật. Mà chúng ta nhớ, cái chữ thú ở đây là cảnh, cảnh giới. Nhưng ngày xưa người ta có cái từ những người hồi thời Pháp lính mà bị đưa đi ở ngoài ta xa xôi xa quê hương, hoặc là đi ra biên thùy biên giới để trấn giữ ở đó thì người ta gọi là đi lính thú. Thú ở đây có nghĩa là đi cảnh giới đi đến, cảnh giới đi đến, nên dịch là sanh thú. Đó là cái từ ngữ mà chúng ta cần phải biết, chứ không phải là cái từ sanh thú là sanh vào cái cõi thú, cõi bản sinh. Một điểm thứ hai nữa là ở trong đây nè, chúng ta thấy ngoài cái cõi nhân loại là người, thì còn chỉ có ba cái sinh thú, tức là địa ngục, bản sanh và ngạ quỷ. Nhưng mà thường thường chúng ta nói đến cõi khổ là chúng ta nói muốn đến là địa ngục, bản sanh, ngạ quỷ Atula. Nhưng mà ở đây không có kể là Atula. Thực ra nè, Asura hay Atula là những chúng sanh mà tương đối là tốt đẹp hơn là ngạ quỷ, súc sanh địa ngục. Cho nên ở đây Asura được chỉ cho chư thiên, được gom vô trong cái cách thành phần gọi là đưa quá là chư thiên. Và ở trong chú giải cũng có đề cập đến đó. Khi mà giải cái từ Asura thì có hai hạng Asura. Tức là có một hạng Asura gọi là Subhati Asura, tức là hạng Atula mà thuộc về chư thiên, thuộc hạng chư thiên. Như là cái nhóm Atula mà tranh đấu với các vị chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên hay cõi trời Đau Lợi, Asura đó, Atula đó thuộc về một loại chư thiên. Chỉ vì Atula đó là những vị chư thiên quá hung dữ, cho nên khi mà ngày xưa đó Đức Phật ngày kể là rằng là hạng Atula, chư thiên Atula này với chư thiên hiền thiện sống chung với nhau trên cõi trời Đau Lợi. Nhưng mà vì chư thiên hiền thiện họ không thích sống gần với các vị chư thiên Atula, cho nên họ đãi tiệc và họ phục vụ cho say đi, rồi họ nắm chân họ ném xuống ném khổ của trời đau lợi và rơi xuống nó lưng chừng núi xuống núi rút núi tư duy cho họ ở đó, và cũng hóa hiện cho họ một cái thành phố chư thiên giống y, cũng có cái cây san hô giống y của trời đau lợi. Cho nên khi mà Atula, cái chúng Atula này họ tỉnh rượu thì họ cứ ngỡ rằng họ vẫn còn đang sống ở thành phố chư thiên, nhưng mà sau đó họ phát hiện được là cái cây này nó không có trổ bông, tức là cái cây giả. Do đó họ biết rằng là họ đã bị ném khỏi cõi trời cao qua tiên xác. Thế là họ kéo lên và họ đánh nhau với chư thiên ở cõi trời đau lợi để họ giành cái thành phố chư thiên đó. Và trong bài kinh Cách Chắc Giá số 8 về kinh Ngọn Cờ, Đức Phật này có mô tả, ngài có nói qua một cái chi tiết là khi mà Atula đánh nhau chư thiên, có khi bên này thắng, có khi bên kia thua. Nhưng mà các vị chư thiên, các chư thiên hiện thiện mà họ bị thua trận, tâm của họ bị rối loạn, bị rúng sợ, thì lúc bây giờ họ chỉ cần nhìn cái ngọn cờ của Đức biểu hiện tiêu biểu quyền lực của Đức, là tâm của họ dặn dĩ trở lại để họ có đủ cái năng lực của chiến đấu với chư thiên như với Atula. Cho nên Đức Phật mới dạy về cái cách mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, giống như chư thiên họ nhìn ngọn cờ của Đức Thích để đánh nhau Atula vậy nè. Thì hạng Atula đó được gọi là Atula Thiên, được gọi là Asura, Asupati. Còn cái hạng Atula mà chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu, Atula Địa, tức là cái hạng Atula mà thuộc Lukati, Asura, tức là cái hạng Atula này cũng là một cái loại chư thiên quá xanh. Nhưng mà họ liên tục sinh bằng cái tâm quả thức bất thiện, tâm quả vô nhân, cái quả thức vô nhân gọi là tâm Santirana, tức là tâm quan sát, hay là tâm thẩm tấn quả bất thiện. Chính tâm thẩm tấn quả bất thiện này làm thức tái sanh cho hạng Atula đó. Thành thử ra khi ở đây đề cập đến năm sanh thú đó, thì chúng ta phải hiểu chữ Asura, Atula ở đây đó, được xác nhập vào trong ở trong cái thành phần mà được gọi là Deva. Bởi vì mặc dù là Asura, ở trong đó có hàng Asura, Sandava, Asura, Atula khổ, nhưng mà họ cũng thuộc một cái loại quá xanh như chư thiên, và họ không có cái sự khổ giống như lửa địa ngục hay ngạ quỷ hay là bằng sinh, cho nên được kể vào vậy. Có lẽ là hôm nay chúng tôi bị khang tiếng, quý vị có nghe rõ cái âm thanh, cái ý nghĩa chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Thì bây giờ chúng ta trở lại với năm cảnh giới tái sanh. Năm cảnh giới tái sanh này là những cái cảnh giới mà chúng sanh sau khi mệnh chung ở đây sẽ phải tục sinh ở nơi khác, ở nơi đó, tùy theo cái duyên nghiệp của người này. Và xin lỗi quý vị, vì chúng tôi ở trong phòng. Ở đây trong năm cảnh giới tái sanh này, những gì đại đức Phật đăng do hỷ giảng thế dựng cho chúng tôi hôm nay thì rất là quan hỷ. Xin phép thượng tọa giật đẳng cho chúng tôi chuyển nhờ đại đức Pháp Đăng giảng dùm. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Bây giờ xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ tiếp lời giảng. Nam mô Bụt Thầy, kính chúc chư tăng được an vui, kính chúc quý vị Phật tử được an vui.
Khi mà nói về những cái sanh thú đó thì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác và ngài biết được cái yoni niyama là cái sự tái sanh. Và trong sự tái sanh đó đó thì chúng ta thấy những cảnh giới được chúng ta nói về cái cảnh giới nhân loại, chư thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì khi mà chúng ta hiểu biết được những cái cảnh giới mà được nói về chư thiên hay là Atula đó thì thượng tọa đã trình bày rồi, thì quý vị thấy chư thiên thì trong đó có tất cả là 7 cái hàng chư thiên. Nếu mình phân nhiều nhiều nữa thì mình thấy chư thiên thì trong đó nhìn chung vào là những cái vị mà tái sanh về cõi cao hơn là phạm thiên, phạm thiên vô sắc, nhìn chung vào chúng ta gọi chung là trời. Thì khi chúng ta tìm hiểu Đức Phật là một vị với cái thiên nhãn thuần tịnh, nhà thấy chúng ta đi tái sanh đó thì là do cái hạnh nghiệp của mình. Và khi chúng ta biết cái hạnh nghiệp mà đưa đi tái sanh đó thì đều là do tâm của chúng ta. Rồi khi một cái tâm mà đã làm một cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp được thành tựu từ cái tâm đó thì nó sẽ đưa đi cái tâm quả được tục sinh. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta một người mà có lòng tin với chánh pháp, một lòng tin vững chắc thì chúng ta sẽ thấy tại sao Đức Phật ngài nói trong kinh Trung Bộ đó, ta xét thấy 91 kiếp chỉ có một người ngoại đạo được sanh về cõi trời. Tại vì sao? Thì cái người ngoại đạo đó nói về nhân quả. Thì cái nhân quả mà của mà trong cái 91 kiếp trời đất có một cái người ngoại đạo mà họ sanh về cõi trời thì Đức Phật thì nói với người đó tin nhân quả. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử, một khi chúng ta học nhân quả rồi ấy, thì từ cái tâm tục sinh này chúng ta cũng tìm thấy cái nhân quả như Đức Phật này dạy. Và khi chúng ta có lòng tin đối với nhân quả rồi ấy, thì cái cảnh giới tái sanh đó mình tự tin. Mình tự tin mà nhiều lần quý vị thấy như là thượng tọa nhất đẳng khi mà đi thăm bác Phạm Kim Thánh, thì bác nói là bác gần đất mà xa đất mà gần trời. Có nghĩa là những người Phật tử khi mà họ làm cái hạnh lành, họ tự tin rằng trong cái thân quả mình chung mình sẽ được thanh cộng chú với chư thiên. Và từ đó chúng ta cũng thấy rất là nhiều cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói rằng khi mình muốn thanh được cõi trời đó thì mình so sánh chư thiên có những cái đức tính như có lòng tin, có lòng tàn, lòng quý, có giới, có danh, có trí, có tuệ. Thì những cái vị chư thiên mà khi mình so sánh có những cái đức tánh như vậy đó thì mình thấy rằng sao khi thân quả mình chưa chứng đắc đạo quả hay là mình chứng đắc những tầng thánh thấp đó thì mình cũng cộng trú với chư thiên. Và chúng ta cũng thấy trong đó Đức Phật ngài giảng về hai cái loại chư thiên thanh tịnh và chư thiên không thanh tịnh. Thì cái hạng chư thiên thanh tịnh đó là muốn nói đến những vị thánh, còn chư thiên không thanh tịnh là những phàm nhân tái sanh cho cái thiện nghiệp. Thì từ đó chúng ta càng vững lòng tin hơn để tự cái sự tu tập của chúng ta và chúng ta phân biệt cho mình cái cảnh giới tái sanh. Như vậy thì quý vị thấy nếu mà tìm ra điều này thì chúng ta phải tìm thêm từ cái hạnh nghiệp của chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy là một cái người mà làm ác, thân ác, khẩu ác và ý ác thì chúng ta làm 12 cái việc mà gọi là tâm 12 tâm bất thiện như là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. tâm nó kể chung là 11 thứ tâm bất thiện này. Nhưng mà 11 thứ tâm bất thiện này đó thì chúng ta thấy cái tâm đó có tham, sân và si. À, như vậy thì khi mà tái sanh đó thì chúng ta thấy trong kinh trong A Tỳ Đàm nói rằng khi mình tạo những cái tham sân si đó thì đưa đến cái sự phục sinh. Sau khi thành tựu thì thành tựu cái tâm thẩm tấn bất thiện cho chúng ta tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Bốn khổ cảnh là gì? Là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Thì Atula thì quý vị đã nghe từng đó nói về Atula thì được xếp vào cái hàng thiên. Nhưng mà trong đó thì có Atula tán sanh bằng cái tâm thẩm tấn bất thiện này. Thì sanh vào cái là Atula này là thấp sanh. Nên là hay là cái Atula này nó không có như là chiên chiên Atula. Hay là thành những vị chiên chiên như là tứ đại chiên cương, đau lợi, giả ma, đấu sức, quá lạc, thao quá tứ đại chiên chiên. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái người mà làm những cái hành động bất thiện từ thân, khẩu ý bằng những cái tạc tâm, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói ác, đâm thọc, nó dệt, nó là những lời nhảm nhí vô ích, ý tham ác, sân ác và tà kiến ác. Chính mười cái việc mà ác nghiệp này nó đã cho ra cái tâm phục sinh vào bốn đường các đạo. Thì chúng ta biết rằng tâm của hữu đó thì nói rằng đây là tưởng đồng mà thân dị. Thân dị là cái thân ngạ quỷ khác, thân xuất sanh khác, thân địa ngục khác, thân Atula khác. Và chúng ta cũng thấy ở trong đó nói về 12 tâm bất thiện, trong đó có tham, có sân, có si. Như vậy thì tái sanh vào những cái cảnh giới mà sanh vào những khổ cảnh đó, thì chúng ta cũng tìm thấy được tại sao Đức Phật gọi là tưởng đồng thân dị, thì chúng ta lại liên quan đến 12 tâm bất thiện này. Và chúng ta cũng nhớ lại những câu chuyện mà Đức Phật khi Ngài nói rằng Ngài còn Bồ Tát, Ngài tái sanh, nhưng mà Ngài không sanh làm ngã quỷ. Vì sao? Vì ngoãn quỷ có cái tâm ích kỷ bỏng sẻn và Ngài không sanh làm ngã quỷ. Tuy rằng có bốn đường ác đạo đó thì Ngài đã định một đường do cái tâm bố thí và kỹ tập bố thí của Ngài trong mỗi kiếp thanh thú. Nên là Ngài không sanh làm ngã quỷ. Như vậy trong bốn cái ác đạo đó thì Ngài đã định được cái ngã ác đạo là sanh tồn ngã quỷ. Thì chúng ta thấy đó là một cái hạnh tu mà khi mà luân hồi của Bồ Tát đã thực hành cái hạnh bố thí. Và Ngài khuyên rằng những người mà sanh vào cảnh giới ngã quỷ là do cái tâm hồn bỏng sẻ tái sanh vào cảnh giới ngã quỷ, do những cái tâm tham nó trở thành những cái sự ích kỷ bỏng sẻ và đưa chúng ta tái sanh vào cảnh giới ngã quỷ. Như vậy nhìn chung vào thì chúng ta biết cái tâm tái sanh và được phân biệt là tưởng đồng mà thân dị, thân ngã quỷ, thân địa ngục, thân thức tâm, thân Atula. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì do tham, sân, si. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng Atula nó là quá sanh thì chúng ta thấy rằng những cái vị Atula này phải mạnh về cái tâm sân. Nên tâm kinh để là những vị Atula đó mặt trời mọc lên thì họ đánh lộn với nhau, họ giác búa mà chém với nhau. Khi mà mặt trời lặn thì họ đi ngủ. Như vậy thì Atula tuy rằng họ có không có khổ như ngã quỷ hay địa ngục, nhưng mà họ cũng khổ vì cái tâm sân. Và khi họ được đi phục sinh làm Atula thì họ lại có cái tấm cung tàn bạo ngược. Và chúng ta cũng nhìn thấy những người đó khi còn tái sanh đã là làm người đó, thì người này họ có tấm sân rất là nhiều và cái tấm tình nóng nảy bực bội rất là nhiều. Và từ đó nếu mà chúng ta biết mình muốn chế ngự cảnh giới mà tái sanh làm Atula đó, thì tâm nguyện những cái pháp bất thiện, những pháp mà mang lại cái sự sanh mạnh đó, chúng ta chế ngự bớt thì chúng ta sẽ có thể thoát khỏi những cảnh giới Atula, là chúng ta cũng đủ duyên để chúng ta đạo quả, vì chúng ta chế ngự được những cái tánh sân si thật đó của chúng ta nhiều. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta tính về năm cái thanh thú này thì chúng ta tính vào hai cảnh giới vui và khổ, thì chúng ta tìm được cái tâm thẩm tấn nó tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula rồi thì còn lại một cái loại cảnh giới tái sanh, cảnh giới vui. Thì chúng ta tìm ra nếu mình nhìn chung vào đó, nhìn chung vào 19 thứ tâm đi tái sanh đó, thì chúng ta thấy có một tâm thẩm tấn tái sanh vào cảnh giới khổ, đó là bốn khổ thú địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do 12 tâm bất thiện nó đưa tâm phục sinh. Còn nói đến những cái tâm quả, như là những cái tâm quả trong đó có 8 tâm đại quả, đó là bốn tâm quả thọ hỷ và bốn tâm quả thọ xả, bốn tâm quả hợp trí và bốn tâm quả ly trí, bốn tâm quả hữu trợ, bốn tâm quả vô trợ. Chúng ta tìm như vậy để tìm được tại sao mà có 8 tâm quả này mà nó tái sanh về 7 cõi trời. Ở trong đó thì chúng ta tìm về cái cõi tứ đại thiên vương, cõi đau lời, cõi giả ma, cõi đấu sức, cõi quá lạc, cõi tha hóa tự tại. Và chúng ta cũng hiểu được á, những cái vị này tái sanh á, vào cái cõi trời, nhưng mà do không có thành tựu được cái chi thiền, hay là không thành tựu được cái thiền gọi là thiền cố định, nên vị này có cái tâm tái sanh vào cõi trời, nhưng mà cõi trời dục giới. Và chúng ta cũng hiểu cõi trời dục giới là có nam có nữ, từ cái cõi trời mà tứ đại thiên vương bao lợi dạ ma đấu sức quá lạc tham hóa tự tại, mà Đức Phật này so sánh ở trong đó do cái cảnh giới chư thiên này, do cái sự tạo những cái thiền nghiệp công đức có sự sai khác, nên khi tại sanh vào cảnh giới đó có sự sai khác. Và chúng ta cũng tìm được đó là cái sự tái sanh sai khác này có cái tuổi thọ sai khác. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật ngài nói trong cái Tăng Chi Bộ Kinh, ngài giảng được cái ngày tái giới, và ngài nói rằng nếu một người nào thọ trì ta sai giới đó, cái thiền pháp mình tu tập như vậy, nó sẽ cho tái sanh vào những cảnh giới chư thiên. Và Đức Phật ngài nói rằng 50 năm của chúng ta đó, bằng cõi tứ đại thiên vương một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, và cõi chư thiên tứ đại thiên vương sống được 500 tuổi thọ. Và nếu mà so sánh về cõi trời đa lợi đó, thì 100 năm của chúng ta bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, cõi đó sống được 1.000 tuổi thọ. 1.000 tuổi thọ như vậy thì tương đương với 576 triệu năm nhân loại của chúng ta. Và Đức Phật thì nói cõi cao hơn là cái cõi trời đa lợi, rồi cõi trời tấu xuất. 200 năm của chúng ta bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, ở cõi đó sống được 2.000 tuổi thọ. Và cái cõi trời tấu xuất rồi cõi quá lạc là 400 năm. Rồi cái cõi quá lạc thiên rồi tha hóa tự tại là ngày tính lên cõi trời cao nhất là 16.000 năm của chúng ta, cõi đất mạng đêm, 30 ngày tháng 12 tháng 1 năm, thì cõi tha hóa tự tại sống được 16.000 tuổi thọ. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự sai khác về tuổi thọ đó là do cái sự tu tập, cái hành của chúng ta. Chúng ta thấy như cõi quá lạc thiên đó là những cái vị chư thiên đó mà hiện ra. Mà bữa hôm trước mình học về những cái tự ngã mà những cái tự ngã mới được hình thành đó, có thể là do mình, không do người, có thể là do người và do mình. Thì quý vị thấy tại tha hóa tự tại đó là những cái vị chư thiên đó muốn có niềm vui đó, thì người ta quá hiện đã bị bắt hưởng, gọi là tha hóa tự tại. Cái ý vì đó muốn cái gì thì có một chư thiên nào đó hiện ra. Còn tại quá lạc đó, thì vì đã tự hóa ra một việc mà hưởng, thì bỏ tha hóa tự tại thì cao hơn, nên mình muốn cái niềm vui nào đó thì người ta sẽ hiện ra cho mình hưởng. Nhưng mà cõi quá lạc thì tự thì đã hóa ra mà hưởng. Rồi cõi trời đấu xuất mà chúng ta thường nghe nói rằng những cái cõi trời có nhiều những vị Bồ Tát phát nguyện thành chánh đẳng giác, độc giác, tinh văn giác, những vị Bồ Tát trên cũng trời đấu xuất. Hay là chúng ta cũng nhớ lại Đức Bồ Tát chúng ta khi thành tựu Phật quả được cũng từ cũng trời đấu xuất, là một cái cảnh giới mà cái tuổi thọ rất là nhiều, và ngài từ bỏ cái tuổi thọ trên cõi trời đấu xuất để ngài sanh xuống nhân loại. Và cái cõi trời đau lợi thì chúng ta cũng thấy như là ngài lên cõi trời đau lợi, thiết pháp mẹ của ngài sau khi sanh hoại mệnh chung mẹ của Đức Bồ Tát sanh lên cõi trời đấu xuất, và ngài thiết pháp cõi trời đau lợi mẹ của ngài xuống nghe pháp. Thì những cái cảnh giới chi thiên mà được nghe nói như vậy, hay là chúng ta nghe cái chuyện bổn thâm lý cá nói với con của ông là trong các cõi trời và Đức Phật thuyết pháp thì cõi nào thù thắng, thì những người con nói rằng cõi đấu xuất là cõi có nhiều Đức Bồ Tát, thì ông thâm lý cá nguyện sẽ sanh về cõi trời đấu xuất. Thì đó là những cái cõi chư thiên mà được Đức Phật thuyết giảng, và những cái người đương thời lúc mà Đức Phật này còn trụ thế đó, họ cũng khẳng định những cái cõi trời đó và những cái niềm vui ở trong cõi trời do tự mình tu tạo. Bởi quý vị thấy có nhiều người đó, họ tạo những công đức, có thể là họ làm những cái lợi ích lâu dài cho chúng sanh. Ví dụ như họ làm đường, họ đào giếng, họ làm cầu, làm cho nhiều thế hệ được an lạc, và họ không nghĩ phục vụ cho một người nào. Sau khi những người đó họ làm những cái chuyện từ công đức đó, nó kết tụ đó, thì sẽ cho họ sanh về những cảnh giới cao thượng hơn. Thì như vậy nên chúng ta thấy là cũng có nhiều người họ làm cái phước mà họ nghĩ vì một người nào đó họ làm, thành ra khi mà họ phục vụ đó với cái thiện tâm mà hạn chế chỉ một số người nào được họ cho đi, một số người nào họ không cho đi, thì ngược lại họ tái sanh về những cảnh giới chi thiên ngược lại thấp hơn. Hay là chúng ta thấy ở chúng ta nghe nói rằng từ những cái người nữ như là tiên tử Gopaka là một cái người tín nữ ở cõi nhân loại này, và do tu cái hạnh tu tập á, cũng rất là đặc biệt, bỏ cái tính nữ giới mà tu làm nam giới, sau khi tái sanh về cõi trời á, là tiên làm con của tiên chủ đế thích. Và trong khi những cái vị tỳ khưu thì lại sanh làm chư thiên hạ đẳng để hầu hạ cho cái tiên tử Gopaka này. Thì chúng ta nghe những cái câu này thì chúng ta mới thấy được cái cảnh giới chư thiên tái sanh và cảnh giới vui đó. Cảnh giới vui này nó còn tùy thuộc vào cái hạnh tu tập của chúng ta. Nên chúng ta thấy cái cõi trời đó có 7 cái cõi vui dục giới, tính cõi nhân loại và 8 cõi trời mà cao. Thì cõi nhân loại chúng ta được sanh làm người đó, nó cũng là một cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp, và trong đó mới nói đến cái thiện nghiệp mà được sanh làm người đó. Thì có đến chung luôn á, là vẫn có 9 cái tâm phục sinh, đó là 8 tâm đại quả và 1 thẩm tấn. 1 thẩm tấn thì cho sanh làm người lạc vôn nhân, 4 tâm đại quả thì cho sanh cõi nhân loại làm người gọi là nhị nhân, là người tái sanh có vô tham vô sân. Còn cái người mà tái sanh vô si á, là do những cái tâm tam nhân, đó là cái nhân vô tham vô sân vô si. Như vậy nhìn chung vào cõi nhân loại chúng ta đó, vẫn có 9 cái tâm phục sinh này. Và từ đó chúng ta cũng tìm lên cõi trời của Đại Thiên Vương vẫn có 9 cái tâm phục sinh này. Nhưng mà cõi trời Đao Lợi đó, thì bỏ cái tâm thẩm tấn, còn là 8 cái tâm, 8 cái tâm quả, tâm đó có hợp trí, ly trí, và họ hỷ thọ xã, vô trợ hữu trợ để tái sanh về những cái chư thiên cõi Đao Lợi, chư thiên cõi Thấu Sức, chư thiên cõi Dạ Ma, chư thiên cõi Quá Lạc, chư thiên cõi Thăng Hóa Tự Tại. Thì như vậy nhìn chung vào thì chúng ta thấy do cái thiện nghiệp công đức mà chúng ta thấy, để chúng ta thấy được nhiều khi chúng ta làm những cái thiện nghiệp công đức, nhưng mà chúng ta tin chắc rằng có nhiều người họ còn làm cái thiện nghiệp công đức hơn chúng ta nữa. Và chúng ta cũng nghĩ lại những cái câu chuyện mà Bồ Tát Ngài nói về Ngài làm vua Man Ta Tú là để nhất cưỡng dục. Thì Ngài kể lại những cái công đức mà Ngài làm trong những kiếp luân hồi, nhưng mà sanh vô cái gia đình giàu có đó, Ngài bố thí cái của cải từ ông nội ông cố bị để lại, Ngài bố thí hết rồi Ngài tạo cái công đức. Nên khi mà Ngài sanh làm trời hay làm người đó, thì Ngài kể lại những kiếp mà làm người mà hưởng dục để nhất đó, thì là vua Man Ta Tú là tiền thân của Ngài. Và Ngài nói như vậy đó để chúng ta biết rằng trong cái đời sống tạo những cái thiện nghiệp để tái sanh, thì Ngài tạo những cái thiện nghiệp rất là nhiều, và khi mà Ngài tái sanh đó, thì Ngài được là người hưởng dục để nhất như vậy. Nhưng mà rồi tất cả những cái sự vui đó, những cái thiện nghiệp đó, nó sanh rồi nó cũng cho cái quả hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, khổ báo nghiệp. Nhưng mà rồi trong đó nó trong nhiều kiếp, cái kiếp mà làm vua chúa hay chư thiên đó, thì Ngài cũng kể chúng ta có những vị chư thiên mà tạo những cái ác nghiệp. Ví dụ chúng ta nghe tiền thân là một người liên làm ác ma yu ti, mà chúng ta biết ác ma yu ti là những vị chư thiên trên cõi cao chứ không phải là cõi thấp, mà gọi là Ngài kể lại là lúc cái giờ ác ma yu ti mà đi trong bụng của Ngài đó, trong bài kinh Hàng Ma đó, thì Ngài mới nói rằng mẹ của ngươi là chị của ta, là kiếp đó ta làm ác ma yu ti, và ta đã không có hiền thiện với Đức Phật Tát Bố Thanh Thá và hai cái vị đệ tử của Đức Phật là Quả Sát Hóa và A Tí Phu, và ta tạo cái ác nghiệp nên ta rơi vào khổ cảnh. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng chư thiên là những cái vị chư thiên sanh ở trong cõi trời có thấp có cao, nhưng mà rồi những cái vị chư thiên này đó, nếu mà chưa phải là thanh tịnh chư thiên đó, thì vẫn còn phiền não tham sân si, những cái tật đố. Và hễ mà còn như vậy đó thì vẫn còn tạo những cái ác nghiệp, mà những cái vị đó khi mà làm những cái ác nghiệp mạnh đó cũng phải rơi vào trong khổ cảnh. Chúng ta thấy như là câu chuyện giò to chư thiên mà đánh vào đầu của Ngài Xá Lợi Phất, giò to đánh đá nè, dùng cái búa mà đánh cái núi Tu Di nó tan thành bột, mà đánh vào đầu Ngài Xá Lợi Phất khi Ngài nhập thiền diệt với ánh trăng á, chói sáng vào cái da đầu của Ngài, mà con giò to đánh đá này không vừa lòng, không thích ý. Đã dùng cái búa mà trong khi vợ to hiện diện bắt tiên đừng nên thẩm đến Ngài Xá Lợi Phật. Nhưng mà con vợ to này nghĩ rằng mình có một cái bũi bối đánh một cái núi Tu Di còn ta hình vào cuốn gì ông ta mô cọc đầu này. Và khởi lên cái tà kiến, khởi lên cái tư tưởng tà bại như vậy đó. Nên vợ to nên đã dùng cái búa đập vào đầu Ngài Xá Lợi Phật trong lúc Ngài nhập tiền diệt. Nhưng mà Ngài vẫn không chết. Khi Ngài tạ tiền diệt đó, ngọn đầu của Ngài chỉ ê chút xíu thôi, nhưng mà con vợ xoa nanh đá này là một trong năm cái nhân vật mà rơi vào trong địa ngục. do cái hiện bán nghiệp thanh khởi. Đó là cái hành động ác tạm đến Đức Phật và các thánh mà giờ con anh đã rơi vào trong cái khổ cảnh. Thì từ đó thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chưa đạt được thanh tịnh chư thiên á, thì chúng ta vẫn còn phàm tâm, mà cái phàm tâm đó nó dậy lên đó, thì chúng ta sẽ làm những cái việc làm tương đối tội lỗi. Hay là chúng ta nghe câu chuyện của ngài Pundarhana, ngài sanh làm vị chư thiên. Trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa có hai cái vị tỳ khưu hiền thiện thân hữu với nhau, coi như anh em vậy, nhưng mà thật sự không phải là một cái gia tộc, không phải một dòng họ, nhưng mà khi tu rồi thì thương nhau như anh em. Thì cái vị chư thiên này đã làm cách ly gián, khi mà hai cái vị tỳ khưu đi trên đường về Bồ Tát, nơi một cái Bồ Tát đường, thì 8 tháng Bồ Tát một lần, thì vị chư thiên này tìm cách để chia rẽ, thử hai lòng cái vị này. Trong khi vị này đi giải quyết sự bức xúc của vị kia, quá thành một người phụ nữ đang đứng kéo quần, kéo y, sửa y rồi mới tập lại, làm cho vị tỳ khưu có nhìn thấy, nghĩ rằng vị này khi phạm hạnh nên bỏ cái vị này và đi thẳng một đường. Thì vị tỳ khưu này không biết tại sao vị tỳ khưu kia lại bỏ mình đi như vậy. Khi đến Bồ Tát đường rồi thì vị chư thiên mới thấy cái sự bất hòa giữa hai chư tăng này, mới hiện ra sinh sám hối. Nhưng mà dù sám hối rồi thì cái vị chư thiên cũng rơi vào khổ cảnh. Sau này vị chư thiên nó sanh làm hậu thân sau này của tôn giả Pundarhana. Nhưng mà khi đi tu rồi lúc nào cũng có những người phụ nữ đi sau lưng, đến nỗi những người thiện tính cũng tập ghẹo, đến nỗi chư tăng cũng nói lên là tôn giả Pundarhana chống trả lại. Mà Đức Phật ngày giảng dạy cái bài kinh Pháp Cú, ta hoàn lời như thể chu tâm niết bàn tự tại bước chân người đậu căn cản chẳng nhân được nào. Và tôn giả Pundarhana khi nghe Đức Phật ngài nói như vậy thì ngài đã cùng dùng cái hạnh lành là im lặng để tu tập, dù cho ai nói gì nữa nó nghiêm thì ngài cũng vẫn tu. Sau khi ngài chứng đắc đạo quả rồi thì Đức Phật ngài kể lại ngài có kiếp thân lập thiên thiên đã ly gián hai cái vị tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật Kassapa phá. Do cái ác nghiệp đó mà rơi trong khổ cảnh, bây giờ sanh làm vị tỳ khưu mà lúc nào cũng có bóng dáng người phụ nữ đi sau lưng. Từ những cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy được, dù là chúng ta rơi vào con khổ cảnh địa ngục ngã quỷ thức tâm hay là Atula, nhưng mà chúng ta sanh làm chư thiên rồi đó, thì không nghĩa là chư thiên đó là chúng ta thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Nên chúng ta thấy có những cái biểu tượng và những cái tôn giáo thờ trời, chúng ta tin rằng những cái vị trời này nếu không phải là vị thánh chư thiên á, là vị chư thiên thanh tịnh á, thì những vị này còn quá tà kiết. Nên những người này á, không có tâm tâm thờ tam bảo. Nhưng ngược lại những vị chư thiên có thánh kiến thì đời đời kiếp kiếp lúc luân hồi, khi mà họ thành tổ thánh chư thiên rồi, chư thiên thanh tịnh rồi, thì họ chỉ tôn thờ Đức Tam Bảo mà thôi. Và họ là những người đệ tử đắc lực của Tam Bảo để hộ trì Phật Pháp duy trì lâu dài. Nên thường thường chúng ta thấy những Phật giáo Bắc truyền đó, họ có cái hình ảnh là chư thiên long thần hộ pháp già lan thánh chúng, là họ nói lên những cái vị chư thiên để hộ trì Tam Bảo. Và trong Phật giáo Nam truyền của chúng ta thì cũng nói đến hình ảnh Tứ Đại Kim Vương đi tuần du những ngày mùng 5, 14, 18, 23, 30, mùng 1 là những vị mà đi tuần du để lấy cái tấm bản vàng mực son để ghi tên những người nam nữ cư sĩ nào và tu tập bát quan đa giới, họ thì học tu Phật giới đó. Thì chư thiên, Tứ Đại Kim Vương hay chư thiên cao lợi về gọi trời tung hô lên, và chư thiên sẽ tha cứu và nói lên chư thiên sẽ tâm Atula sẽ bại con, chư thiên hưng thạnh Atula sẽ diệt dân, là muốn nói đến những người làm những cái thiện nghiệp và tái sanh về cõi trời, và không phải tái sanh vào Atula là do những cái tâm sân ham tranh đấu ham hung tàn bạo ngược, mà Atula sẽ ít cái người sanh vào Atula thôi. Thì đó là những cái hình ảnh mà từ tâm kinh điển chúng ta tìm thấy được, và chúng ta cũng khẳng định rằng mình sanh làm chư thiên thì mình vẫn nỗ lực tu tập, chứ không phải chư thiên là chúng ta ảnh diện với cảnh giới tạng sanh, mà chúng ta thấy rằng nếu mình chưa phải là thanh tình chư thiên, khi chúng bắt đầu quả thì do những cái tiền nào lầu quạt đó, nó sẽ làm cho mình vẫn khởi lên cái bất thiện tâm. Và khi mà đã tạo cái bất thiện rồi đó, thì cảnh giới đọa đài trong bốn khổ cảnh nó vẫn là cảnh giới chúng ta đi đến, những là cảnh giới chúng ta bị đọa đài. Và nếu mà nói về những cái vị chư thiên cao hơn nữa đó, những vị trời cao hơn đó, thì chúng ta nói đến vị trời tạng thiên, mà chúng ta cũng biết Đức Phật nói một cái người mà tu tập làm tâm được cõi trời cao là những người mà do tu tập năng lực thiền định, như là những cái đề mục xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, hay là đề mục mà tùy niệm như niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng niệm Chí niệm Giới niệm Thiên, hay là đề mục mà những cái đề mục thể trượt, đề mục người là một bất tình, mà những vị này chứng được cái chỉ ăn chỉ tình, đó là những cái tâm thiền. Và chúng ta thường biết trong A Di Đà hay Vi Diệu Pháp có nói đến năm tâm thiền sắc giới, là do những cái thiện nghiệp cao thấp hơn. Vị này có cái tâm nghiệp là cái nghiệp gọi là cái nghiệp gọi là tâm nghiệp, cái tâm nghiệp lành, nên cái tâm thiền đó họ giữ không hoại đó. Sau khi mà họ không hoại thì họ thúc hơi thở dưới những cái tâm thiền này, họ sanh về những cái loại thiền như là những cái tâm sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền, tâm nhị thiền, tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, tâm tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền, tâm ngũ thiền sanh về bảy cõi tứ thiền. Thì Đức Phật này nói như là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên, hay là Tiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, hay là Quan Âm Thiên, Vô Phiền Thiên, Nhân Nghiệp Thiên, Thiện Hiện Nguyên, Thiện Kiến Thiên, Thật Vũ Cảnh Thiên, là những vị Phạm Thiên do năng lực thiền định mà cái định cao cấp hơn là những cái tâm thiền. Tâm thiền thì nó có cái cách na định hoặc là cận định, nhưng mà cái tâm thiền nó phải có thiên cố định, đó là định mà đắc thiền. Và thường thường chúng ta thấy từ cái lộ tâm đó, như chuẩn bị cận hành, vững cứ, chuyển tộc rồi thiền, thì họ đắc thiền chỉ một khắc na. Nhưng mà sau khi họ luyện thiền như là nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, tạng thang thiền tự tại đó, thì từ sơ thiền này họ an trú, do luyện nhiều lần như vậy họ an trú định được. Họ định một ngày, hai ngày, ba ngày trong cái sơ thiền. Và họ có thể từ sơ thiền họ tiến lên nhị thiền, tam thiền. Thì Đức Phật này cũng nói về những cái tâm tục sinh đó, như là tâm sơ thiền, tâm quả sơ thiền, do sanh về ba cõi sơ thiền, do tính tấn định định tuệ mạnh yếu mà bị bắt thành đại phạm thiên, phạm phụ thiên hoặc phạm chứng thiên. Rồi cái tâm nhị thiền, tam thiền, cho sanh về ba cõi nhị thiền, làm hiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biết tịnh thiên. Hay là quan âm thiên là cái cõi cõi tam thiền, do cái tâm quả tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền. Thì từ đó chúng ta mới thấy chư thiên á, hay là trời đó, thì có trời dục giới, những vị trời phạm thiên sắc giới, những vị trời phạm thiên vô sắc, mà nhìn chung vào chúng ta gọi là trời. Chúng ta kể năm cái sanh thú này để hết những cái chúng sanh trong cuộc đời này á, thì chúng ta phải kể là những cái vị này do cái năng lực tu thiền mà gọi là trời phạm thiên, hay là trời chư thiên, hay là trời phạm thiên vô sắc. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật á, Ngài biết được những cái sanh thú này mà Ngài gọi chung đó là cái Yoni Niyama, là cái sự tác sanh vào những cảnh giới mà trong đó có nõn sanh, thang sanh, thấp sanh, quá sanh. Thì chúng ta thấy rằng đa số những cái vị phạm thiên đều là quá sanh hết, không có một người mẹ nào sanh ra hết. Và những cái vị này khi mà đắc thiền thì cái tâm quả thiền nó cho sanh để khỏi thiền đó. Và chính cái tâm quả thiền này nó duy trì cái đời sống của chúng sanh đó có tuổi thọ lâu dài, như là vị đại phạm thiên, vị phạm chúng thiên thì sống bằng một phần ba kiếp trái đất, phạm phụ thiên thì sống bằng nửa kiếp trái đất, đại phạm thiên thì sống bằng một kiếp trái đất. Cho đến những cái vị mà nhị thiền, tam thiền thì Đức Phật này cũng dạy, nghĩa là cái cõi đó là tuổi thọ nó cao hơn, từ hai kiếp trái đất, bốn kiếp trái đất, từ ba kiếp trái đất, từ tám kiếp trái đất, từ mười tám kiếp trái đất, từ ba mươi hai kiếp trái đất, cho đến những cái cảnh giới mà cái tuổi thọ lâu dài hơn, Đức Phật này vẫn biết những cái sự tái sanh và cho những cái tuổi thọ trong những cái sanh thú đó. Và Ngài nói lên là do cái năng lực tu tập thiền định trong cái đề mục mà tu giới, tu định, tu tuệ đó, tùy theo cái khả năng để chứng đắc được những cái thiền hay là những cái giới để sanh về cõi chư thiên. Thì chúng ta thường nghe nói là khi lên á chúng ta tinh nhân tí, khi lên á cô gắt tâm ma đa, khi lên á tinh nhân tí đó, những chúng sanh mà được sanh làm trời người cũng do giữ giới, chúng sanh được giàu sang cũng do giữ giới, chúng sanh được đặt đạo quả được bàn cũng do giữ giới. Thì chúng ta hiểu rằng những cái thiện nghiệp giữ giới này là phần giới, phần định, phần tuệ. Thì cho những cái người này sanh làm những cái vị chư thiên, những vị phạm thiên thanh tịnh hay không thanh tịnh, đạt được được thiền định hay là chưa được thiền định. Thì từ đó chúng ta thấy những cái sự tu tập của chúng ta mà được được Phật này khuyên nhắc nó từ cái tu tập giới, là tu tập định, tu tập tuệ, là tự mỗi người khẳng định và chọn cho mình một cái sự nỗ lực để mình tu tập lên từ thấp lên cao. Chứ không có nghĩa là chúng ta đứng đó dậm chân tại chỗ, hoặc là chúng ta làm một việc thiện nào đó mà chúng ta qua là mỹ mãn rồi hoặc tất rồi. Xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta hiểu cái sự tái sanh càng hiểu nhiều chuyện nào đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự nỗ lực chúng ta mang lại kết quả. Nên Đức Phật mà nói cái giáo pháp thiện tiếp đó, người nào càng tinh tấn thì người đó càng cao thượng hơn. Nhưng mà cái giáo pháp ngoại đạo đó mà tu tập sai lầm nó càng tinh tấn thì càng lại mang lại cái khổ hơn. Còn cái giáo pháp mà thiện thiết nó càng tinh tấn nó mang lại cái sự cao thượng chúng ta. Và từ đó chúng ta biết rằng cõi người, cõi trời và tạm thiên, tạm thiên sắc giới, tạm thiên vô sắc giới, những vị trời này đó là do cái năng lực tu tập, do cái sự nỗ lực của mình mà mang lại cái kết quả thành công này. Và từ đó chúng ta cũng thấy được cái lời khuyên của Đức Phật đó, đối với đệ tử của Đức Phật mà tôn giả Ananda tán thán về những cái sự giác ngộ giải thoát đó. Ông Bà La Môn này ông tìm một con đường giác ngộ giải thoát, và ngài Ananda ngài giảng đến đến tám con đường giác ngộ giải thoát, ngài nói đến những cái vị mà tạo những cái thiện nghiệp nghe về những cái lời dạy của Đức Phật thì vô thường khổ vô ngã, những vị này sanh về những cảnh giới dư thiên phạm thiên, những vị này nỗ lực quán tưởng về cái pháp vô thường khổ vô ngã, những vị chứng đắc đạo quả trên những cái cảnh giới chư thiên, những cảnh giới phạm thiên. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh hay là trong chúng sanh và tánh thú có thể là những cái tâm tục sinh vào cảnh giới đó, như là bốn cái cõi vô sắc nó có tám hạng người gọi là phàm tam nhân đắc được cái thiền vô sắc và bảy được thánh cao, từ ra từ những vị thánh đạo tu được quần. Và những vị phạm thiên sắc giới đó kể cho cái người đó là có những cái thánh, trong đó có chín hạng người gọi là phàm tam nhân và tám thánh. Có thể là những cái vị này sanh về gọi phạm thiên, đó là những vị phạm thiên thanh tịnh, rồi những vị đặc chứng đạo quả, là có thể đặc chứng nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tam quả, tứ quả, từng niết bàn ở trên cõi giới đó luôn. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được nhiều đó thì chúng ta sẽ thấy được đó, Đức Phật là vị đạo sư, ngài phân biệt tỉ mỉ về những cái vị chư thiên, những vị trời này, và những cái vị trời này ngài phân biệt ra những cái vị trời có tuổi thọ cao thấp, chứng được thiền định có cao thấp, và những cái sự chứng đắc đó có chứng đắc thiền định hay thiền tuệ, đó là tâm giải thoát hay tuệ giải thoát, hay là câu phần giải thoát, hay là vị này chỉ là thân chứng, hay là vị chiến trí, vị định thành hay vị phát thành, tùy theo khả năng của vị này chứng đắc thiền định đạo quả, tùy theo những tầng thánh mà được Đức Phật ngày nêu lên những cái sự sai khác đó. Thì từ đó chúng ta có một cái tầm nhìn biết được Đức Phật là vị đạo sư, ngài tuyên bố rằng những cái cảnh giới tái sanh và những sự cao thấp đó không phải do thượng đế thần linh, không phải do một cái sự an bài của ai đó, mà chính là cái sự nỗ lực của chúng ta. Và những cảnh giới khổ đau đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó không phải là do một cái ai đọa đài chúng ta, không phải là do một lời nguyền của người nào khác, mà chính do cái hành động bất thiện của chúng ta mà đưa chúng ta rơi vào bốn cái khổ cảnh này. Từ đó chúng ta tự tin với chánh pháp này và còn chánh kiến từ trong chánh pháp này, tự mình tu tập, dù cho ai đó có nguyền rủa mình, dù có ai có phân chia mình, nhưng mà mình biết được cái sự phân chia nó không phải là do cái loài người nói, mà cái sự phân chia này do cái tâm chúng ta, do những cái sự tu chính chúng ta mà nó phân chia ra những cảnh giác tốc cao. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết được chánh pháp của Đức Phật, mà Đức Phật là có tuệ nhãn. Từ trong cái chánh pháp này có việc biết được do khéo nghe, khéo thọ trì, và có một cái trí tuệ để phân biệt ra những cảnh giới tái sanh. Đức Phật bậc đầu tư là đấng vị chánh đẳng chánh giác, thì tuyên bố những cái chuyện gì cần làm thì chúng ta mẹ đã làm, những cảnh giới nào cần nói mẹ đã nói, những phương pháp nào cần tu mẹ đã dạy chúng ta tu tập. Chúng ta là những người đệ tử của Đức Phật, phải tự mình nỗ lực. Khi mình đã nỗ lực như vậy rồi đó thì mình không ủ một cái sống này, và mình cũng không uổng rằng mình đã được nghe, đã được thọ trì những lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta cũng thấy một điều Đức Phật này nói, một người nghe pháp có hai cái lợi ích: một là khi đủ duyên mình chứng đắc đạo quả, hai là mình từ bỏ cái tà kiến trước khi mình chết. Đó là hai cái sự thanh tịnh, sự thanh tịnh tịnh chứng đắc đạo quả niết bàn, cái sự thanh tịnh do mình từ bỏ tà kiến. Thì đó, từ đó chúng ta sẽ thấy được những cái sanh thú này Đức Phật này tuyên bố, và mà chúng ta cũng thấy những lần mà Đức Phật ngày dạy về những cái người ngoại đạo, như là cái vị đạo sĩ cũng hành con chó con bò, mà ngài nói rằng nếu mà cái người đó hành với con chó thì được sanh làm con chó, nhưng mà có cái tà kiến với cái tư tưởng sai lầm thì người đó sanh vào trong địa ngục. Hay là quý vị nghe những người dịch sư nói với Đức Phật là tổ sư của họ nói rằng làm cho mình cười như vậy đó sẽ sanh về cõi trời vi tiếu, Đức Phật ngài nói rằng sẽ sanh vào cái địa ngục mà có mảnh sắt nó nóng, mà mình bước nó nhảy đứng không yên do mình đã làm những điều mà làm cho người ta cười bằng những cái tham, những cái bất thiện, mình đã sanh vào cái địa ngục đó. Nhưng mà nếu mình hiểu sai lầm đó, thì mình càng rơi vào trong cái khổ cảnh sâu xa hơn nữa, do cái tà kiến của mình nó sẽ đưa mình vào cái địa ngục càng sâu hơn nữa. Như vậy đó là những cái điều mà Đức Phật đề thuyết về những cái sanh thú và những cái chi kiến, những cái quan kiến sai lầm mà đưa đến những cái cảnh giới mà chúng ta là những người thực sự được nghe, được chia sẻ từ dưới tăng đó, thì chúng ta có một cái lòng tin với cái hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua các cảnh giới. Từ đó mình sẽ thấy được cái sự hình thành những cảnh giới này không phải do Đức Phật hay là do Thượng Đế tạo tiên, mà cái sự hình thành này cảnh giới do những chúng sanh, cái sự tái sanh sai khác của chúng sanh nó hình thành những cảnh giới này. Nên thường thường á, quý vị hiểu như là khi mình còn cái thân thì mình phải mang áo mình mặc, mình có thể mang áo không mất này mất kia, nhưng mà có cái thân thì mình phải mang cái áo mình mặc. Mình có cái tâm tục kinh thì cảnh giới sẽ hiện thành cái tâm tục kinh của mình. Khi mình khẳng định như vậy đó thì ngày lòng hết tục kinh thì mình cũng vô thân bất diệt đại niết bàn rồi, thì những chúng sanh là còn những cái tiền não chi kiến sai lầm họ vẫn tái sanh. Nên từ đó Đức Phật ngày mới tuyên bố về những cái phương pháp mà ngài đã dạy đó, những gì ngài tuyên bố là chứng ngại, thật sự là chứng ngại. Những cái gì ngài đã tuyên bố ngài đã tu chứng, thật sự ngài đã tu chứng. Những cái gì mà ngài đã tuyên bố ngài đã từ bỏ, thật sự ngài đã từ bỏ. Vì ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, ngài đóng lên tiếng đóng sư tử trước những hội chúng như vậy. Thì bài học hôm nay chúng tôi xin thế cho từng tòa tự siêu để trình bày chia sẻ quý vị về năm sinh thú. Nhưng mà năm sinh thú này chúng tôi đã nói quý vị là 19 thứ tâm đi tục sinh, chia ra cái cảnh giới địa ngục, bàn tân, ngạ quỷ và Atula. Đó là cái cảnh giới khổ cảnh do cái tâm phẩm tánh bất thiện. Sanh làm người thì có chính thứ tâm tục sinh, đó là 8 đại quả và một tâm phẩm tánh thiện, để có tấm chính thứ tâm tục sinh này vào cảnh giới người. Và những cảnh giới chư thiên đó, tứ đại thiên vương cũng có chính thứ tâm tục sinh này. Từ cõi trời đau lợi thì còn lại 8 thứ tâm, những cõi trời cao thì cũng tứ là 8 thứ tâm này. Và những vị chư thiên thanh tịnh là những vị chứng đắc đạo quả, thì chúng ta biết được những cái chuyện nào, những vị đã làm từ theo những cái thánh đạo thánh quả mà hôm nào chúng ta nghe chư pháp giảng. Thì chính như vậy đó là những cái gì mà chúng ta học từ cái bài hôm nay. Phần cuối trình bày từ Phật ngôn này kính dâng lên chư tôn đức tăng, mong các ngài đều đủ pháp độ sánh thành tựu Phật quả mà đồng hóa thế giới chúng sanh sinh hữu. Phần cuối đứng bài với cô tu nữ chư thiện nam tín nữ chư tiên, chư thiện nam tín nữ hậu kỳ gia trì điều thiện, mong các vị luôn được phụng duyên trong đời sống học tập chứng đắc đạo quả. Xin hồi hướng phần cuối đến tất cả chúng sanh ban chúng loài sự an vui tăng hóa yên nghiền. Bây giờ thì xin cảm hết tại cái thiện đại nhất đẳng, nếu có gì cần hỏi thì được hỏi, cần chúng ta thì xin tự nói chúng ta thôi.
Sao thú chương trình thầy được học đẹp mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh thầy được Pháp Tinh, không biết thầy Pháp Tinh có nghe được không? Thầy Pháp Tinh có nghe được không? Dạ được. Thầy Pháp Tinh, thường thường khi mà chúng ta nói về sanh thú hay nói về cảnh giới thì chúng ta liên tưởng đến không gian. Dạ, ví dụ như là cõi trời hay là cõi người hay là địa ngục, thì địa ngục ở nơi nào đó, không gian nơi nào đó, nhưng mà chúng ta cũng thấy như là ở cõi người, ở trên trái đất là ngũ trưởng tạp cư địa, là nhiều loài sống với nhau, là người, bàn sanh, Atula, ngạ quỷ, chư thiên, rồi như ở cõi trời đau lợi thì cũng có Atula sống ở đó. Thì như vậy khi mà chúng ta nói tới gác ý, chúng ta nói tới sanh thú đó, thì chúng ta nói về sự có mặt của chúng sanh ở nơi nào thì nơi đó gọi là gác ý, hay là chúng ta nói về cái không gian nào đặc biệt dành cho chúng sanh đó, thì xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ tường tòa giác đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong nơi. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng thấy cái điều mà nói sanh thú ở trong Phật giáo đó, cái thế giới quan của Phật giáo thì tùy thuộc vào nghiệp của mỗi chúng sinh. Thì chúng sinh tạo ra cái nghiệp gì đó thì chúng sinh nó sẽ tái sinh ở cái cảnh giới tương xứng đó. Trong đó có thể là nó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Thì theo đọc trong kinh hay gọi là trong sơ giải thì chúng ta cũng biết được đó là cái cõi đau lợi thì cũng có các vị Atula. Rồi ở trong cái cõi nhân loại của mình thì có hòa chung mà những cái xuất sinh, bàn sinh cũng có sống chung. Rồi có thể nói như hiện tượng một số ngạ quỷ mình cũng có thể biết được. Như chẳng hạn thấy những chúng sinh dứt dơ dứt dưỡng này, thì những cái cảnh giới, những cái chúng sinh đó có thể nó là một, tạm được gọi như là một loài ngạ quỷ mình sống ở trong cái cõi nhân loại của mình. Tuy rằng sách thì kinh sách để lại thì có tới 24 loài ngạ quỷ tất cả, thì có những cái loài ngạ quỷ mà chúng ta thấy có thể là thấy được cái hình ảnh của sự biến hóa, sự biến hiện của các cái loài ngạ quỷ đó, nhưng mà dân gian người ta gọi là ma quỷ chẳng hạn. Thì ở đây nghĩ rằng là cái sinh thú của mỗi chúng sinh á, cái sinh thú của mỗi chúng sinh là cả tí là tùy vào nghiệp thì chúng sinh sinh một cái cảnh giới đó. Tuy nhiên rằng thí dụ như mình nói rằng cái cõi nhân loại đó, cái cõi nhân loại thì gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, thì ngày xưa đó lúc mình còn bé, chúng tôi còn bé thì cứ nghĩ rằng ở cõi địa ngục nó nằm dưới lòng đất, lòng đất của mình ví dụ như cái quả địa cầu á, nằm dưới cái lòng đất. Lúc mình còn bé thì mình nghĩ như vậy, nhưng mà đến khi mình hiểu được á, thì rõ ràng cái địa ngục đó là một cái cảnh giới. Cái cảnh giới đó mà mình thì thật sự là thì với một người bình thường không có cái năng lực gì đó ngoài cái việc mà năng lực của thượng tông, năng lực của tu chính, hay hoặc là nhờ cái tha lực của một một cái người nào đó có thể mang mình đến với cái những cảnh giới đó, thì mình không thể đến cái cảnh giới đó, không thể đến cái cảnh giới đó. Thì bây giờ thí dụ như mình nói rằng ngài Mục Kiền Liên, ngài thấy một số loại ngạ quỷ mà từ trên núi Kỳ Sở Vật ngài đi xuống, ngài thấy những cái loài ngạ quỷ đó, sau đó thì ngài đã trình với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài đã xác nhận điều đó. Thì cái số loài ngạ quỷ đó có thể là do cái mắt của, do cái thiên nhãn của ngài Mục Kiền Liên, ngài đã chứng kiến và ngài đã thấy được những cái số ngạ quỷ như là mình rắn này chẳng hạn, cái đầu to này, những cái loài ngạ quỷ như con quạ này như thế. Thì ở đây đó là theo theo chúng tôi nghĩ đó, thì cái việc mà chúng sinh mà sanh trong cảnh giới này là do nghiệp, trong mọi cảnh giới là do nghiệp. Thì cái sanh thú mà tái sanh đó, thì phải nói rằng là khi mà chúng sinh tái sanh ở trong cảnh cái sanh thú đó, đó thì gọi là cái sanh thú để tạo ra cái sự tái sanh ở cảnh giới đó. Thì nếu như mà mình nói cõi nhân loại thì có lẽ là để dành cho cõi nhân loại thôi, nhân loại tức là loài người mặt đốt sắt, loài người thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết là có những loài ngạ quỷ, ví dụ như trong kinh tụng có chư tăng có cái loài, có cái bài kinh gọi là Tirukkude, tức là bài kinh tụng để hồi hướng cho loài ngạ quỷ ngoài bát nhà. Ngoài bát nhà thì có những cái loài ngạ quỷ đó, mình có thể nói là ở xung quanh mình á, nhưng mà nó không phải là một cái cảnh, cái cõi khác, cái cảnh giới khác, mà là cảnh giới xung quanh cái nhà mình cũng có thể là có một số loài ngạ quỷ đó. Thì nghĩ rằng là cái gáp tí ở đây đó, nhưng mà cái câu hỏi của thượng tọa thì theo cái hiểu của con á, thì con nghĩ rằng là cái cảnh giới đó, cái gáp tí ở đây là tùy thuộc vào chúng sinh có mặt ở cảnh giới nào thì cái gáp tí nó có mặt ở cảnh giới đó. Tuy nhiên nó thì cái cảnh giới vui, cái cảnh như mình biết đến cái cõi dục giới vui, cái cục giới cõi dục giới có 11 cõi, theo Tham A Tỳ Đàm thì có tới 11 cõi, thì trong đó trừ ra 4 cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula ra đó, thì cái cõi người mình cũng được xem như là cảnh giới vui. Nhưng mà ở bên đó, bên cạnh đó thì cũng thấy rằng có một số loài ngạ quỷ hay hoặc là một số loài Atula. Loài Atula thì Atula có nhiều cấp bậc khác nhau, có nhiều Atula ở các cõi trời khác. Còn Atula như loại mà khát máu, loại đẳng thần, cái loại đó chúng ta có thể được gọi chẳng như là cái loại Atula, thì nó có thể là ở xung quanh nó có nhân loại của mình. Thì theo con hiểu rằng đó, là ngoại trừ những cảnh giới vui thì để dành cho những cái chúng sinh mà tái sinh ở cái cảnh giới vui đó, dĩ nhiên là họ có cái phước của họ, cái phước nhất định. Ví dụ như là ở trong cõi thiên dương thì trong đó có thể nói rằng có những vị thiên, có những vị thiên cứ là có tạo cái phước nhất định, có tạo cái phước nhất định. Mặc dù là những vị thiên đó có thể nói rằng những vị thiên có chánh kiến thì hộ trì Phật pháp, nhưng mà vị thiên cũng là tạo phước, nhưng mà không có chánh kiến thì cũng sanh làm chư thiên, làm chư thiên ở cảnh giới đó, nhưng mà lại không có cái niềm tin trong tam bảo, không thể hộ trì những người thực hành chánh pháp được, không thể hộ trì được. Thì cái cảnh giới vui đó là để dành cho các vị, vị đa phần là để dành cho những cái vị mà chư thiên hưởng phước, hay là những người có một cái tạo ra cái phước nhất định, thì người đó sẽ tái tái sanh về cái cảnh giới nhất định, cái cảnh giới vui nhất định. Nhưng mà một người tạo ác nghiệp đó, thì sanh ở trong cảnh giới khổ. Không thể nói là cái người mà tạo ác nghiệp thì sanh những cái cảnh giới vui được. Tuy nhiên ở cõi nhân loại thì có những chúng sinh như là mình biết, như là có cái những cái loại ngạ quỷ, rồi súc sinh, bạn sinh, Trachana, chỉ cho cái loại bạn sinh đầu đuôi ngang nhau á, thì nó cũng xung quanh với cái cảnh giới của mình. Như vậy thì theo con hiểu rằng cái từ giác tí ở đây đó, là cái sanh thú của mỗi chúng sinh đó, là tùy vào cái nghiệp chúng sinh có mặt ở cảnh giới nào, thì cái đó là cái gạt tiết, cái gạt tiết để chúng sinh tái sinh. Nhưng mà thiện nghiệp thì cho tái sinh cảnh giới an vui, nhưng mà ác nghiệp thì phải nói là sinh ở trong cảnh giới đau khổ, không thể lẫn lộn những điều đó được. Tuy có những cái cõi thì chúng ta thấy rằng nó có lẫn lộn với nhau, ví dụ như cõi người của mình, rồi cõi cái cõi tứ thiên vương và cõi đau lợi, thì có thể là có những chúng sinh sanh kẻ với nhau, hoặc là chư thiên, rồi các loại atula, rồi các loại ngạ quỷ, rồi thí dụ như cõi tứ thiên vương hay đau lợi thì không có nghe nói đến là sanh một cái loại gì, loại bàn sanh. Nhưng mà cõi nhân loại của chúng ta thì cũng được biết đến là có những cái loại bàn sanh, rồi có những cái loại ngạ quỷ. Thì theo con là con nghĩ rằng ở đây đó thì cái từ giác tiết ở đây là chỉ cho cái sự tái sinh của một chúng sinh nào ở cảnh giới nào, thì nó tái sinh cảnh giới đó nó tùy thuộc vào nghiệp, thì cái nghiệp đó nó cho cái quả tái sinh, thì tái sinh đó là cái giác tiết ở cảnh giới đó. Nếu mà thiện nghiệp thì sanh cảnh giới vui, ác nghiệp thì sanh trong cảnh giới khổ. Thì đây là con có vài cái ý để con chia sẻ liên quan đến cái câu mà thượng tọa vừa nêu. Nếu địa chi chưa rõ thì con tỉnh chư tăng bổ túc thêm, thượng tọa bổ túc thêm.
Cái chuyện này thì có cần trước tiên thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy xin dạ vâng. Đại đức Pháp Tính theo đại đức Pháp Tính đọc ở trong kinh phải chăng là Atula, nói có như là Atula thuộc chư thiên, có những thuộc Atula về là quỷ, có đúng như vậy không? Hay là Atula chỉ một loại thôi? Xin ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy, con là sự thành kính đảnh lễ đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Di Tăng. Con là thành kính đảnh lễ đến trung tâm chức năng thượng tọa Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Trí cùng chư tôn đức Tăng đang có mặt ở chung rung. Kính chào quý cô thượng nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với Atula thì trong trường hợp này thì cũng có hai hạng Atula. Thứ nhất là gọi là chúng ta thường gọi là Atula Thiên. Atula Thiên. Atula Thiên này thì những vị Atula Thiên này có cái phước báo nhiều hơn. Có cái phước báo nhiều hơn những vị Atula thứ hai. Có nghĩa là Atula thứ hai là các vị Atula ở dưới ở cái quả địa cầu. Ở dưới quả địa cầu. Có nghĩa là ở một cái cõi trời nó thấp hơn. Thì mình thấy thường thường cái việc hoặc là chúng ta thấy rằng cũng có những vị Atula đó là cũng theo hộ trì Phật pháp. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với chư thiên thì cũng có chư thiên mà theo hoặc là tà kiến, rồi cũng có những cái vị chư thiên theo chánh kiến. Thì đối với loài Atula đó thì chúng ta biết rằng là có một cái điều này nữa là khác, có nghĩa là có Atula thiên là các vị Atula ở trên cõi trời. Còn những vị Atula địa cầu là thường thường ở xung quanh gần như là cõi người của chúng ta. Nhưng mà cái điều này là không phải là ở chung với cõi người, mỗi cái chúng sanh mỗi cái chúng sanh do cái nghiệp lực thành ra đó, sanh cái tuy rằng mình nói chung với, nhưng mà không phải là ở lẫn lộn với cái loài người của chúng ta. Thành ra quý vị thấy rằng Atula mà đi cầu thì do ít bước hơn, thành ra không có được ở trên cái cõi trời cao. Quý vị thấy rằng như ở trong những cái ở trong cái lúc trước chúng ta cũng có học những bài kinh nói về cái vị Thiên Chủ Đức Thích, có những vị chư thiên, có những vị chư thiên lúc bấy giờ lo mãi mê uống rượu, thành ra vua trời Đức Thích đã qua những vị này, đã qua những vị này xuống, thì từ lúc đó cái phước của vị này không còn, nó thành ra trở thành các vị Atula mà ở dưới cái tầng đó thấp hơn, có nghĩa là chúng ta gọi là Atula mà ở quả thì cộng, còn những vị Atula mà ở trên cõi thiên thì ở trên cái cõi cao hơn. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này là nó do cái phước nghiệp, cũng như chúng ta thấy rằng do cái phước thì mình ngự ở trên cái chỗ nó cao. Rồi quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp mà có một anh chàng tử tù đó, khi mà bị đem ra phạt trường, thì lúc đó do anh ta ngày xưa anh ta có quen với một cô kỹ nữ, thành ra lúc mà đem ra ngoài phạt trường đó, thì cô kỹ nữ đó cũng nhìn thấy anh ta. Cô kỹ nữ này cũng mới nhớ lại là trước đây á, chàng trai này đã từng như là từng vào ở trong lầu xanh này để trăng qua với mình, mà ngày hôm nay đã bị phạm tội và đã đang bị dẫn ra phạt trường. Thì quý vị thấy rằng khi đó cô kỹ nữ này cổ cũng có một chút thương hại, nên đã cho cái anh này một cái ly dĩa cơm và một cái ly nước. Thì khi anh ta nhận được rồi thì anh ta nghĩ rằng là suốt cuộc đời mình ăn cũng nhiều rồi, nhưng mà ngày nay thì chuẩn bị ra quốc trường rồi, ăn thêm một cái buổi này thì cũng không ít lợi gì, bây giờ hãy tìm đối tượng để mà cúng dường bố thí. Thì ngay lúc đó nó cũng có một cái vị sa môn đi thất thực, mà vị sa môn này là ngài Mục Kiền Liên, thì anh ta liền cúng dường cho ngài dĩa cơm và đi nước. Thì ở trong kinh kể lại đó, thì nếu mà nói về cái anh chàng tử tù này nè, nếu mà anh cứ nhớ về cái phước báo mà đã, dù sao mà mình gần chết rồi nhưng mà mình vẫn cúng dường được vị sa môn, đó là một cái bậc thanh tịnh, một cái bậc tịnh giả, thì nếu mà anh ta nhớ cái phước này anh ta sẽ sanh lên cái cõi trời rất là cao. Nhưng mà do anh ta nhớ lại cái tình nghĩa của cô kỹ nữ này, dù sao người ta là một người kỹ nữ nhưng mà người ta đối xử với mình cũng có một cái tình nghĩa trong cái lúc cuối cùng của cuộc đời mình, thành ra anh ta bị dính mắc về cái tình nghĩa này, cái sự mà tham liếm này, nên lúc mà bị chặt đầu thì anh ta tái sanh thành một vị chư thiên ở địa cầu. Thì ở đây chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để chí vị để nói rằng là những vị này là không phải là ai sắp đặt, nhưng mà do cái nghiệp lực, do cái nghiệp thiện hoặc là cái nghiệp bất thiện, hoặc là có bị xen lẫn vân vân, thành ra tái sanh ở nơi đó, hoặc là có những vị khi mà tái sanh lên cõi trời cao rồi, nhưng mà vì ham mê các dục lạc của chư thiên mãi mê quá quá độ, thành ra hết tuổi thọ ở cõi đó và đã tái sanh xuống ở một cái cõi thấp hơn, chứ không phải rằng là đây là một cái sự sắp đặt gì hết. Nếu mà nói về sắp đặt là do nghiệp thiện và bất thiện sắp đặt cái chúng sanh ấy sẽ tái sanh có mặt ở trong cảnh nào vân vân. Vậy thì ở trong cái câu của thượng tọa vừa nêu ra thì theo như con biết là có hai hạng Atula, một hạng nhất là Atula thiên, hạng thứ hai là Atula địa cầu. Hai hạng này là do cái phước báo mà phát sanh lên cái cảnh giới hoặc là tái sanh lên cái cảnh giới đó để mà sinh sống ở trong cái trú xứ như vậy. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con sẵn thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sao thưa cái chuyện này được phát sinh ở bạch chi tâm đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì xin được tiếp theo với đại đức Huệ Tín. Đại đức Huệ Tín có mặt trước máy không? Đại đức Huệ Tín, chúng ta cần nêu rõ là do cái nhân nào chúng sanh vào địa ngục vô cái dân nào chúng sinh sanh vào những cái cảnh giới khác như là vạn sanh, ngạ quỷ hay là người hay là trời, để Đức Huệ Tiếng có thể cho một vài cái dẫn chứng rõ ràng là do những nguyên nhân nào chúng sanh sanh vào những cảnh giới riêng khác biệt với nhau đó không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Qua câu hỏi của Thượng Tọa, con kính bạch Thượng Tọa. Trong Phật giáo chúng ta đọc nhiều chuyện Cha Tất Cá hay là nhiều cái tích truyện ở trong Kinh Pháp Cú, cũng có thể chúng ta hiểu được một số chúng sanh tại sao lại có cái tâm như thế này như thế kia. Có một số người thì có cái tâm tham, có một số người có tâm sân, có một số người có cái si mê tà kiến, vân vân. Cũng như ở trong nói về cái sự đọa lạc, không hẳn là trong cuộc sống mà một con người sống 70-80 năm hay là sống hơn nữa, mà họ làm một cái việc công đức từ lúc họ sanh ra đến khi mà họ mình chung, mà họ chưa chắc là họ được sanh về cõi trời. Điển hình như là cái câu chuyện của Hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika là vợ của Đức vua Bhaskaranipusala. Khi là còn thân nhân loại, Hoàng hậu tạo rất nhiều cái phước. Nói đến Hoàng hậu Malika thì Hoàng hậu Malika rất là thông minh và mẫn tiệp. Bà đã giúp đỡ cho Đức vua Bhaskaranipusala rất là nhiều trong các việc làm thiện sự để Đức vua có được cái phước báo và đã diện kiến đối với Đức Phật. Thì một lần nọ hoàng hậu đã lường gạt Đức vua chỉ có như vậy thôi. Chỉ có nói dối một lời thôi. Thì về sau khi mà hoàng hậu lâm trọng bệnh, lúc bấy giờ hoàng hậu nhớ đến những cái ác nghiệp mà mình đã tạo đó. Trong lúc mà hoàng hậu sắp sửa lâm chung, thay vì hoàng hậu bỏ nó, không có nhớ đến những cái chuyện nó nhỏ nhen, đã một lần mình lừa gạt Đức vua, mà hoàng hậu không thể định tâm mà nhớ tưởng đến những cái phước thiện của mình đã tạo, mà cái lời nói dối nó cứ ám ảnh ở trong tâm của hoàng hậu. Sau khi mà hoàng hậu đã bệnh chung, do cái nỗi ám ảnh phát sanh cái nhiệt não và bức rứt mãi ở trong tâm, cho nên sau khi mà bệnh chung đã rơi vào địa ngục. Và quý vị biết rằng ở trong cái cảnh giới địa ngục đó, rất là nhiều cái địa ngục đồng sôi, địa ngục than hồng, địa ngục lao kiếm, rồi những cái địa ngục thật là kinh khủng. Khi mà chúng ta kể nó ra có rất nhiều cái chuyện để mà nói, nhưng mà cái địa ngục A Tỳ đó nó cũng không phải là ai mà có cái hành động ác là rơi vào trong địa ngục A Tỳ. Mà chỉ ngay cái khi mà mệnh chung đó, hoàng hậu Malika đã nhớ đến cái nỗi ám ảnh khi mà bà đã bức rứt nói dối chỉ có một lần thôi. Nhưng cũng may là ở trong địa ngục này chỉ có 7 ngày tính theo cõi nhân loại, của chúng ta thôi. Và có một số địa ngục mà dành cho những người như là ở trong chúng sanh và sanh thú, có một cái câu chuyện của đức vua tên gọi là Mách Xá. Đức vua này đó ở trong ở trong kinh thành quốc độ tên là Mách Xá, có cái vị đạo sĩ tên là Ma Tăng Gá. Thì cái vị đạo sĩ Ma Tăng Gá này có rất đông đảo những cái tùy tùng, những cái hội chúng, và có được những cái danh thơm tiếng tốt lan truyền khắp cả quốc độ. Thì khi mà đức vua Mách Xá cùng với tùy tùng biết được đạo sĩ Ma Tăng Gá này có những cái đồ chúng và danh tiếng như vậy đó, thì thay vì đức vua có cái sự quan hỷ, nhưng đức vua đã không có cái sự quan hỷ mà có cái sự phẫn nộ. Ban đầu thì chỉ biểu lộ những cái cử chỉ khinh miệt và những cái lời chỉ trích đạo sĩ mà thôi. Nhưng một lần nọ đức vua Mách Xá đã không còn có cái sự nhịn nhục nổi và đã tìm cách giết chết đạo sĩ Ma Tăng Gá. Thì sau khi mà đã giết chết đạo sĩ Ma Tăng Gá rồi đó, ở trong kinh thành đó, lúc bấy giờ cái ác nghiệp mà đức vua đã làm đó thì đã khiến cho mưa cho gọi là mưa cho lửa rơi xuống ở kinh thành của đức vua, mà khiến cho đức vua mệnh chung, và ngay cái quốc độ đó cũng đã bị diệt vong. Chỉ còn lại có những cái khu rừng hoang mạc hoang vu, bởi vì cái quốc độ đó đã bị diệt vong và đã bị sanh vào cái địa ngục đa khổ. Cho nên có rất nhiều cái câu chuyện để kể lại, nhưng mà ở đây thì một số chúng sanh mà làm những cái ác nghiệp, những cái trọng nghiệp nặng đó, như là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm Phật chảy máu và chia sẻ tăng, như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, thì sẽ rơi vào ở trong cái địa ngục A Tỳ. Và những cái nguyên nhân mà để khiến cho chúng sanh đó phải rơi vào trong địa ngục đó, là do những cái ác hạnh của mình đã làm, và trong lúc mà cần tử nghiệp đến, cái cận tử nghiệp mà khiến cho chúng sanh phải xa đọa địa ngục, khi mà họ có cái tâm bức rứt và cái sanh khởi lên, khi nãy chúng tôi đề cập đến, thì thay vì hoàng hậu không có cái trạng thái tâm bức rứt như vậy, thì sẽ khiến cho hoàng hậu sẽ sanh về trên thiên giới, thay vì phải bị đọa vào ở trong địa ngục. Không biết là quý ngài cùng quý vị còn nghe hay không, có cô Nhật Quỳnh không có còn nghe nữa. Dạ, kính cảm ơn quý vị. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng, như là ông Đao Phủ Thủ Tâm Bát Tha Thi Cá Năng Đồng, khi mà ở trong đời sống ông đã giết chết rất là nhiều người, khi ông gia nhập cái băng cướp và ông đã giết chết những cái tên tướng cướp, khi mà đức vua đã bắt được 500 tướng cướp ở kinh thành hướng đông, 500 tướng cướp ở kinh thành hướng tây, hướng nam và hướng bắc. Và cái suốt cuộc đời của ông làm cái việc là chỉ chém đầu tội nhân thôi. Thì sau khi mà chém đầu tội nhân đến một lúc nào, ông cũng phải già yếu, thì khi tuổi già đến, ông lại trở về nhà, và có một lần đã cúng dường cho ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất một buổi ăn, và nhờ ngài Xá Lợi Phất, ngài đã dùng cái trí tuệ của mình để khiến cho ông Đao Phủ Thủ Năng Đồng này bỏ đi cái tư tưởng mà không được tốt đẹp khi mà trong suốt cuộc đời mấy mươi năm ông đã giết người hàng loạt như vậy, để ông có thể nghe được cái pháp mà của Ngài Sariputta, Ngài trình bày cho ông hiểu. Sau khi ông hiểu rồi thì ông đã chứng được đạo quả Tu Đà Vườn. Thì cho nên chỉ có một như là thay vì cái câu chuyện của Ngài, của Hoàng hậu Malika, cho chúng ta thấy Hoàng hậu Malika trong cuộc sống đã làm rất nhiều cái thiện pháp, rất nhiều cái thiện sự, nhưng mà sau khi chết lại sanh vào địa ngục, rồi mới được sanh lên cõi trời. Còn như là Đao Phủ Thủ Nanh Đồng hay là Ngài Angulimala gặp được các bậc thánh nhân, như là Ngài Angulimala thì gặp được Đức Phật, còn Đao Phủ Thủ Nanh Đồng Tambhatatika thì gặp được Ngài Sariputta, Ngài Sa Lợi Phất, để khai thị và làm cho các vị này từ cái bờ vực thẳm đáng lẽ phải sau khi mà thân hoạt mạng chung, nếu như Ngài Angulimala, Ngài không có gặp được Đức Phật, và ông Đa Phu Thủ Nanh Đồng không có gặp được Ngài Sariputta, thì hai vị này chắc chắn rằng là sẽ bị rơi vào cái khổ cảnh, vì trong cái đời sống bình nhật đó, đã từng làm những cái ác nghiệp, nó sẽ chi phối tâm đến các vị ấy. Nhưng mà cái ác nghiệp là một lẽ, còn cái việc mà các vị đã có cái tuệ quán và thấy được cái danh pháp, danh sắc hữu vi, và thấy nó như là vô thường, khổ đau và vô ngã, vì thế các vị đã sanh khởi cái tuệ quán và chứng đắc đạo quả. Thì trong lúc mà chứng đắc đạo quả đó, các vị sẽ không cũng như một người họ biết rằng mình đang bị cái nóng bức và cái nhiệt não của ánh nắng mặt trời, hay là bị mưa gió bão bùng, họ tìm nơi trú ẩn, họ tìm đến một cái nơi nào để cho họ có một cái trạng thái được an lạc, một cái trạng thái được thoải mái. Thì khi ấy đó cũng ví như là một người mà trong lúc họ làm những cái ác nghiệp, nhưng họ tìm được một cái điểm tựa, họ tìm được một cái chỗ nương, thì họ sẽ vượt thoát khỏi cái sự khổ đau mà đang chờ đón họ ở phía trước. Còn như là có những cái ác cận nghiệp mà cho dù chúng sanh đó có quay đầu hướng thiện, cũng chỉ là tạo một cái nhân lành để tiếp tương lai sau sẽ có thể trở thành một vị thánh, hay là sẽ trở nên một cách lương thiện hơn, hay là hoàn hảo hơn, như là Đức vua Ajatasattu, Đức vua Asatthế. Đức vua đã giết cha của mình, sau khi mà giết cha của mình rồi đó, thì Đức vua đã phạm một cái trọng nghiệp rất là nặng. Cho dù Đức Phật Ngài có chỉ dạy cho Đức vua Ajatasattu và đã thuyết một cái bài pháp, nhưng Đức vua Ajatasattu vẫn không có khả năng để mà lãnh hội và đắc chứng đạo quả. Còn một số người mà họ làm những cái ác nghiệp, và sau khi mà thân hoại mạng chung đó, họ sanh vào những cái cõi dữ ác thú ở đỏ xứ địa ngục, thì khi mà họ đi tái sanh như vậy đó, như là những cái cảnh giới địa ngục, thì trong vị pháp nói rằng là họ, những cái chúng sanh này đi tục sanh bằng cái tâm mà quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, cho nên những cái chúng sanh đó khi mà họ đọa vào những cái cảnh giới khổ đau thì họ phải bị cái nghiệp tương xứng nó hành hạ, và nó làm cho họ phải lãnh chịu những cái ác quả và những cái hậu quả mà họ đã làm bằng thân, bằng khẩu và bằng ý ở trong cái cuộc sống hiện tại này. Và con xin được trình bày chỉ có bấy nhiêu và con xin được dứt lời nơi đây. Kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quan Hỷ trở lại. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Sa thủ, cái truyền để được quy định. Xin được trở lại với Đệ Đức Pháp Đăng. Xin hỏi Đệ Đức Pháp, xin lỗi, xin được trở lại với Đệ Đức Pháp Đăng. Xin hỏi Đệ Đức Pháp Đăng, dạ, có thấy Đệ Đức Pháp Đăng đưa tay. Đệ Đức Pháp Đăng, hồi nãy khi mà Đệ Đức Pháp Đăng giảng về những cảnh giới đó, thì Đệ Đức Pháp Đăng có đưa ra một vài câu chuyện đó. Không biết Đệ Đức Pháp Đăng có thấy một điều là có những trường hợp một người họ rất ác, và rất ác là sinh vào địa ngục. Ví dụ như là con bò sống như vậy, họ cắt lưỡi bò để họ ăn, hay là họ có những hình thức mà họ làm khổ chúng sanh, tận cùng họ lấy đó làm sung sướng, đến nỗi mà địa cầu không chở nói họ mà họ phải sinh vào địa ngục. Nhưng mà cũng có những trường hợp có những người họ có cái chuyện khổ tâm gì đó chỉ chính họ. Dạ, cái chuyện khổ tâm đó nó cũng làm cho họ sinh vào địa ngục, có phải vậy không? Ví dụ trường hợp của hoàng hậu Marika xét đến cái chuyện nói dối của mình mà sinh vào địa ngục, thì cái đó phải trường hợp khổ tâm. Thì nó tóm lại là phải chăng là cái tâm cận tử của mình đó, nó là một tâm rất ác, rất là tàn nhẫn, chính tội khổ người khác, hay là tự mình rất là khổ tâm chính mình, là nguyên nhân mình sinh vào cảnh giới địa ngục, có đúng như vậy không? Xin trình ý kiến của Đại Đức Phật Đăng.
Nha, con cũng đang cái năng đạn để tăng bản. Dạ, con xin trả lời cái câu hỏi của Bùi Hòa. Thì nếu mình nói về cái tâm nó cần tử đó, thì chính vì cái tục sinh, thường thường quý vị thấy đó, nếu mình nói mình để cái tâm cần tử, mình nhớ cái chuyện gì đó, thì tục sinh theo cảnh giới đó. Nhưng mà nhất định là mình tục sinh, thường thường quý vị thấy, ví dụ như tôi kể câu chuyện là cái vị tỳ cua đi bất thực, cái bất chính dường cây mía, xong rồi vị này lúc một đường chết nhớ cái miếng tăng con sông trong quý vị nhé. Để trong luật có câu chuyện về việc tu đó, được người ta cúng dường bộ y đẹp á, về chưa có đắp lên người, lúc mà bị người chết thì mình nhớ bộ y đó mà tăng bằng công việc. Thì như vậy nó, nếu mà nói chung vào những cảnh giới, những cái cảnh giới mà y tá sanh á, có nhiều khi chúng ta thấy sanh là công việc là xuất sanh, sanh vào con sâu cũng là xuất sanh. Rồi chúng ta thấy tâm á, ví dụ như là lúc tận tử người đó thì một cái sự dây rất hối hận, như là hoàng hậu Mạc Lợi nhớ lại cái lúc mình lừa gạt vua, mà cái sự dây rất đó đó nó đã sanh lên và nó đã sanh rất nhiều rồi quý vị. Trong kinh kể lại là hoàng hậu Mạc Lợi đó đã dối gạt đức vua và đã được thành công rồi, nhưng mà hoàng hậu Mạc Lợi còn suy nghĩ như vậy là ta không thể nào dối được một đầu sư, không thể nào dối được những vị có thành công thắng ký, không có chiêu kim bạc kim những người có thành công. Thì những vị này biết được cái chuyện ta làm. À, nên cái hoàng hậu Mạc Lợi đó tuy rằng dối gạt đức vua, nhưng mà cái tâm bất thiện cứ sanh hoài à. Có nghĩa là quý vị thấy trong cái tâm bất thiện là nó có tâm sân, nó có muốn để tâm sở là sân tật lẫn hối. Hối là nhớ lại những việc ác mình đã làm và những cái việc thiện mình không làm. Thì chính hoàng hậu Mạc Lợi đó nhớ lại cái việc mình lừa gạt đức vua và cái sự gây đức đó, là hoàng hậu Mạc Lợi nghĩ rằng những vị có thành thông bậc đạo sư biết được chuyện ta làm, tuy là ta dối gạt đức vua nhưng mà ta không dối gạt được những vị này. Chính cái tâm dây đức đó, đó là một cái trạng thái tâm sân, nên hoàng hậu Mạc Lợi sanh vào địa ngục. Nên quý vị thấy cái cảnh giới tái sanh đó, và tái sanh rồi mà xuất sanh đó, nó có cái cảnh giới khác. Nếu mà nhìn mình tìm hiểu đó, thì như là cái vị thì tu nhớ bộ y á, không có được đắp lên người lại sanh là công việc trong bộ y đó, nhớ cái miếu sanh con sâu trong miếu. Nhưng ngược lại hoàng hậu Mạc Lợi đó, dây đức đó thì lại rơi vào trong địa ngục. Hay là chúng ta nghe câu chuyện mình tỏ cái đẳng nói về cái vị của người mổ bò đó, nghĩa là lỡ cái người vợ đã đang bán cái thịt bò này, cái người chồng tức giận mà vô dùng bò nắm cái lưỡi con bò, cắt cái lưỡi con bò. Khi cắt cái lưỡi con bò thì cái lưỡi của mình cũng rớt luôn. Và cái người này, cái người tạo làm bò cắm lên như con bò, đau khổ lao động như con bò thì chết ra còn được luôn. Thì chúng ta thấy là đó là một cái trạng thái tâm sân, cái trạng thái tâm sân, và cái tâm sân đó đó nó làm chúng ta rơi vào địa ngục. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta tìm kỹ đó, 12 tâm bất kiện để tái sanh vào cảnh giới, bốn cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula đó, thì chúng ta cũng thấy được đó, nghĩa là những cái loài mà ví dụ chúng ta thấy là tức của Bồ Tát chúng ta do cái ngũ tiến hạnh đó mà không thành lập ngạ quỷ, thì chúng ta thấy rằng ngạ quỷ là một cái loài tâm tham, tâm tham nghĩa là bỏng tẻn đó, thì sanh thành ngạ quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy tham nó cũng có là tham mà sanh lập súc sanh, cũng có là tham mà bỏng tẻn sanh lập ngạ quỷ. Nên chúng ta nhìn vào tám tâm tham, tâm tham đó, năm tâm tham đại hợp tà vô trợ, tâm tham đại hợp tà vô trợ, hòa tâm tham đại hợp tà vô trợ, tâm tham đại hợp tà vô trợ, tâm tham đại hợp tà vô trợ. Như vậy thì nhìn vào những cái tâm tham này và chúng ta nghe những câu chuyện về tái sanh đó, thì chúng ta thấy rằng 12 tâm bất thiện nó tạo ra cái tâm tục sinh. Như vậy nhìn chung vào đó, chúng ta không thể nào nói, có nghĩa là cái trạng thái, cái tâm mà đây rất khó nhận, nó cũng là một trạng thái của trạng thái sinh hoạt lẫn hối. Mà nếu mà mình sân mà nó đẩy lên, nó cũng là sân. Hối là một trạng thái đây rất cũng là sân, nhưng mà sân ở cái góc độ là gây rất khó nhận. Còn cái kia sân là nóng nảy bực bội thì nó cũng là sân. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái những cái thuộc tính của bất thiện đó, thì chúng ta thấy tham là dính mắt, sân là bực bội khó chịu, nóng nức khó chịu, gây rất. Thì cái trạng thái sân là nóng nảy bực bội gây rất khó nhận, thì đó là cái trạng thái sân. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử thì chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái thuộc tính pháp này để chúng ta biết được cảnh giới tái sanh theo cái tiền não mà cái người đó tái sanh vào cảnh giới đó. Thì cái tâm tử đó thì tâm A Di Đà nói rằng cái tâm mà gọi là tâm tâm nào phục sinh đó, thì tử còn cái tâm đó, giống như là cái câu chuyện chúng ta nói gì mua cái xe thì hư cái xe đó, nhưng mà hư cái xe đó thì chưa chắc mua được cái xe đó, có nghĩa là tử bằng tâm nào chưa chắc sanh một tâm đó. Cái nghĩa là sanh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó, đúng rồi, nhưng mà tử bằng tâm đó chưa chắc sanh bằng tâm đó. Thì cái tâm mà nghĩa là tâm tử là cái tâm chết á, thì mới có cái tâm mới là tâm phục sinh. Thì cái tâm phục sinh nó bắt nhịp nhịp tướng thu tướng để đi tái sanh. Chứ còn cái tâm tử á, nó làm việc kết thúc thôi. Giống như mình mua chiếc xe nào thì hư chiếc xe đó, mình mua cái ly nào thì bể cái ly đó. Bởi vì mua cái ly nào bể cái ly đó, mình sanh bằng cái tâm nào thì chết bằng cái tâm đó. Nhưng mà ngược lại á, mình chết bằng cái tâm đó nhưng mình không nhất định là sanh bằng cái tâm đó. Nên quý vị để thấy điều này là ví dụ mình sanh làm người tam nhân, thì sau khi cái tâm tam nhân á, nó làm việc tái phục một kiếp tử, nó làm ba việc á, là tâm quả, tâm thiện, tam nhân nó cho nó tâm quả, thì cái tâm quả nó làm việc tái phục một kiếp tử. Như vậy là nó làm việc tái phục là bắt đầu đời sống một kiếp, là duy trì cái đời sống, nó tử là chết cái đời sống đó. Nhưng mà sau khi tử rồi nó sẽ có tâm 18 thứ thức nữa, trong đó có tâm tấn bất thiện sanh và bốn khổ cảnh, tâm tấn kiện sẽ làm người lạc vô nhân, những tâm quả ly trí cho sanh làm người nhị nhân, tâm quả hợp lý cho sanh làm người tam nhân, những tâm thiện cho sanh được gọi thiện. Như vậy trong đó nó còn lại mình tử một thứ tâm, nó còn lại 18 thứ nữa, mà tùy theo 18 thứ đó cái thứ nào nó có cái khả năng để làm sanh nghiệp, có nghĩa là nó cho mình đi tái sanh, cho nó sanh, có nghĩa là nó bắt được nghiệp tướng thú tướng để mình tái sanh vào cảnh giới. Nghiệp là cái hay hành động thiện ác của chúng ta, nghiệp tướng là cái tướng của nghiệp, thú tướng là cái cảnh giới tái sanh. Tướng ở đây là cái tướng như là nãy quý vị nghe đó, thú tướng là mình tái sanh vào cái cảnh sanh thú như địa ngục, ngã quỷ, thức sanh, A-tu-la. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu được cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng là cái tâm tục sinh, nó bắt cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng để đi tái sanh. Còn chúng ta tử bằng cái tâm đó là chúng ta sẽ có một cái tâm tục sinh nữa. Từ khi bị A-la-hán á, tử rồi á, thì không có tâm tục sinh thôi. Những người làm mà phàm thanh nhân nhận thánh ngũ học đó, còn tái sanh đó, thì cũng vẫn phải cái tâm tử rồi cũng có cái tâm tục sinh để tái sanh cảnh giới, tùy theo cái năng lực tu chính và tùy theo cái tiền não đoạn trừ và bị đã tái sanh cảnh giới khác. Như vậy á, thì xin nó trả lời cái thượng tọa là nếu một người mà sanh hẳn lên chết nó cũng là cái tâm sở sân, nhưng mà có những tâm sở sân nó đi với lận, sân nó đi với hối, sân nó đi với tật. Bởi vì tâm cái tâm mà sở hữu hợp đó, thì tâm sân nó hợp với hai tâm sân nhất định, nhưng mà sở hữu tật lẫn hối đó, thì nó có thể đi xen kẽ, chứ nó không có đi cùng bốn cái ba cái tâm sở, thì đi chung một lượt. Mà hệ có sân á, thì có thể có tật, có sân có thể có lận, sân có thể hối, hoặc là có sân không mà không cần tật lẫn hối. Như vậy thì chúng ta học A Di Đàm thì Đức Phật là kéo thọ trì giống như cái người bắt rắn mà đè con rắn cái cổ á, chứ đừng như là người bắt rắn rồi nắm cái đuôi con rắn thì rắn nó quay lại cắn. Chúng ta hiểu Phật pháp mà hiểu chi tiết được đó, thì nó sẽ làm chúng ta có lợi ích hơn là chúng ta hiểu mà không có hiểu được tường tận. Thì tăng tu ở cái tường tận thì thông tin trả lời là cái sở hữu tân cũng là tác thành một khổ cảnh, và sở hữu hối hận cũng tác thành một khổ cảnh. Thì qua hậu mặt lợi do cái sự gây chức hối hận mà tác thành một khổ cảnh cũng là một cái trạng thái của tiền của tận sanh. Rồi sân là một cái hành động độc ác đó, do đi tại sanh cũng là một cái tâm sanh, nó cũng thuộc về phần thân phận. Thì chúng ta là được vậy, như vậy như thế.
Sao thú, cái trình để phát đạt. Bạch Chí Công Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay xin được chấm dứt phần thảo luận số 1 chút để bước qua phần bản tin thật sự. Và Đức Phật tâm tin, bản tin này xin được tường thuật một số những cái những điều muốn chia sẻ nhân sự ra đi của Ngài Hòa Thượng Hậu Giác. Do đó thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận ở tại đây. Và bây giờ thì xin được bước qua phần bản tin Phật sự. Thưa quý vị, ngày Hòa Thượng Hậu Giác đã ra đi, nếu mà tới ngày mai nữa là đúng 3 tuần lễ. Tuy rằng ngày đã ra đi đã 3 tuần lễ rồi, nhưng sự ra đi của ngài vẫn còn là một điều mà tất cả chư tăng và Phật tử ở chùa khi gặp nhau thường bàn, thường nói, thường nhắc đến. Có lẽ vì sau tổ chức tăng lễ, khách tăng từ xa về còn đông và cũng còn nhiều, nên chưa cảm thấy được cái sự trống vắng hoàn toàn. Có lẽ là trong tuần này khi quý ngài rời khỏi chùa thì lúc đó mới thấy thực sự trống vắng khi không có ngài. Chúng tôi nói với quý Phật tử một điều là đa phần những vị lớn tuổi mà bệnh được thì ít khi có người muốn ở gần, tại vì không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà ngày Hòa Thượng thì khác. Thưa quý vị, ngày Hòa Thượng tuy rằng ngày rất là cao niên, là một vị trưởng lão, lại có thân bệnh, nhưng mà cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời thì ngài vẫn tỏa ra một cái năng lực của tự tâm, mà qua đó khiến cho những học trò đệ tử được cảm thấy rất an lạc và rất muốn ở gần với ngài. Đây không phải là sự cảm nhận của riêng cá nhân chúng tôi, mà là sự cảm nhận của rất là nhiều người. Rất nhiều người ở gần ngài. Quý Phật tử biết là sáng ngày thứ tư, ngày 5 tháng 12, khi mà ngài trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6:19 sáng, thì hơn 10 phút sau, khoảng 6:30, chúng tôi nhận được một cú điện thoại của nơi mà Hòa Thượng, của cái clinic Hòa Thượng thường đến lọc máu. Họ hỏi sao hôm nay không thấy Hòa Thượng ra. Thì Chúng tôi trả lời rằng Ngài mới vừa rút hơi thở cuối cùng cách đây khoảng 11 phút. Lập tức ở đầu dây kia chúng tôi nghe có tiếng khóc nức nở. Đó là vị y tá người Hoa Kỳ. Mà vài hôm nữa chúng tôi sẽ post hình lên cho quý vị xem. Bà là y tá nhưng bà rất thương Ngài. Và ngày thứ bảy, ngày 15 tây, thì quý vị nguyên cả một nhóm y tá 6 người ở clinic kéo nhau đến để thăm Hòa Thượng. Họ đến nhưng mà họ đến từ sở làm, thành ra họ có mặc đồng phục y tá. Họ rất thương Hòa Thượng. Đó chỉ là một thí dụ ở trong nhiều thí dụ. Chúng ta biết rằng những người lớn tuổi và nhất là những người có một cái quá khứ oanh liệt thì thường hay có những hoài niệm về quá khứ và hay nói về quá khứ của mình. Nói đi nói lại những thành công, nói đi nói lại những chiến tích, nói đi nói lại những cái thời oanh liệt của mình. Nhưng Ngài Hòa Thượng thì Ngài không nói nhiều về điều đó. Mình ở gần Hòa Thượng thì Ngài không nói nhiều. Cái gì cần lắm thì Ngài nói. Ngài không ngồi đó để mà nói rằng ngày xưa sư đã từng thế này, đã từng thế kia. Không, Ngài không nói. Đó là một cái đặc điểm của Ngài Hòa Thượng. Một điểm khác của Ngài Hòa Thượng đó là Ngài không có khó khăn. Ở trong tỉnh thất của Ngài thì thật sự là có lẽ Chư Tăng vì thương Ngài đó, như Hòa Thượng Chứng Trí hay là Sư Trí Tịnh, Sư Bửu Đức. Tất cả Chư Tăng về mặc dù ở chùa tăng xá có nhiều phòng, nhưng mà quý Ngài không có. Khi đi về Chư Tăng ở tăng xá là xuống dưới góc của Ngài ở. Có giường thì ngủ trên giường, không có giường thì các vị trải sleeping bag ở dưới sàn, sàn bằng gỗ. Cái nhà của Ngài, cái góc của Ngài cũng cao, họ trải ngủ thôi. Và khi cài đãi ngủ trong nhà thì các vị có khi xem TV, có vị là có internet, các vị nói chuyện vân vân. Ngài Hòa Thượng thì từ ở trong giường Ngài đi ra, trong phòng Ngài đi ra Ngài ngồi ở trên ghế. Từ có khi Ngài đi vào, đứa Ngài cũng nói chuyện, còn không thì Ngài ngồi đọc sách. Ngài rất thường đọc sách. Và thường thường Ngài hãy vào trụ internet đọc những cái bài viết của Đại Đức Nhật Nguyên ở trong cái website namtong.org. Ngài có cái iPad thì ngồi đọc. Thì thứ gì học trò đệ tử muốn làm gì thì làm, đi tới lúc làm Ngài không có phiền phức. Cái tình thức của Ngài rất là ấm áp. Chư Tăng thường đến đó để tìm một sự an ủi quanh quẩn bên Ngài, nhiều khi không nói gì hết, chỉ có mặt ở trong cái tình thức của Ngài thôi. Đôi lúc thì chúng tôi cũng lo lắng, sợ rằng Chư Tăng làm phiền Ngài, nên cũng thưa với Ngài và thưa với Chư Tăng, nên để cho Ngài yên tĩnh, Ngài nói không có sao, sư thì không có chuyện gì hết. Ngài là như vậy. Chúng ta nhắm mắt lại tưởng tượng hình ảnh của một vị trưởng lão, Ngài ngồi trên ghế, đọc sách uống trà, học trò đệ tử quây quần ở trong tỉnh thất của Ngài. Từ sáng tới chiều Ngài không nói gì hết, không la, không rầy. Cái đó là cái gì rất là dễ thương của Ngài. Và Đại sư Chư Tăng thường đến. Một điểm khác mà chúng tôi nghĩ rằng Ngài rất là đặc biệt đó là Ngài là một người rất chịu khó chia sẻ, cho dù cái chuyện đó không liên quan gì tới Ngài mà Ngài biết ít chuyện đó. Bản thân của chúng tôi khi mà đi xa về đó, có những chuyện chỗ này chỗ kia, hay là trong việc giao diện trong giáo hội, hoặc giả là những cái khó khăn, những cái buồn phiền, hay thỉnh thoảng chúng tôi mua một món quà trà ngon, hay là Phật tử họ đem đến một vài cái bánh ngon, đem xuống thưa về Ngài, nói về Ngài. Ngài ngồi rất là lắng nghe. Có bánh, có trà thì ăn một chút, uống một chút. Rồi gọi tất cả Chư Tăng đến cùng ăn cùng uống. Ngài không giống như là nhiều vị khác là hãy cái chuyện gì nằm trong sở thích của mình thì mình phải lắng tai nghe. Còn cái chuyện gì mà nó không hợp ý mình thì mình gạt nó qua bên Ngài, không phải như vậy. Bởi vì có nhiều người đến với Ngài để có thể nói những chuyện mà thực sự trong lúc Ngài bệnh, trong lúc Ngài lớn tuổi, lẽ ra không nên cần thiết để bắt Ngài phải nghe những chuyện đó. Nhưng Ngài rất là kiên nhẫn.
có lẽ là cái sự lắng nghe của ngài là một cái khả năng mà rất ít người có được cái khả năng đó. Ngài chịu khó lắng nghe lắm và chịu khó chia sẻ. Và thưa quý vị, Ngài Hòa Thượng cũng là một người đặc biệt rất là quan tâm. Khi mà Ngài nằm bệnh viện, lúc mà Ngài đang bị bệnh như vậy, mà chúng tôi ngồi đó mà khi chưa đăng vào rồi, đến thăm Ngài, thì Ngài nói rằng, gọi cho ai đi tìm những gì cho chư Tăng ăn. Ngài nghĩ rằng quý Ngài thì xa về đến thăm viếng mà không có cơm ăn. Và thật ra không ai nghĩ rằng Ngài phải lo chuyện đó hết. Nhưng mà cái tính của Ngài là như vậy. Rất là khó đạt được tăng đặc biệt này của Ngài. Ngài có thể quan tâm rất nhiều. Đến người khác. Và Ngài cũng không có đòi hỏi là những người đó họ phải nghĩ gì cho Ngài. Ở trong chùa này, khi mà Ngài lớn rồi Ngài bị bệnh, khi Ngài già Ngài bị bệnh, vậy nhưng mà nếu mà có một vị nào mà cho dù là một vị tỳ kheo hay một vị sa di, hoặc giả là một vị rất là nhỏ, một vị cư sĩ ở trong chùa Nhân Thành chẳng hạn, và đến ngày sinh nhật mà Ngài nhớ, Ngài bị bệnh, Ngài cũng kêu là đi tìm cái gì đó để tặng cho vị đức ngày sinh nhật, hay tổ chức một bữa ăn để nhắc. Ngài muốn cho những người đó cảm thấy, nhất là những người nhỏ mà thấy tuổi thân, dạ, thấy tuổi thân mình, à, mình nhỏ không ai để ý, không ai ngó ngàng đấy. Và thật ra Ngài, nhưng mà đó là cái đời sống, cái tâm tình của Ngài. Thật ra thưa quý vị, có lẽ cái tình thương của Ngài dành cho chư Tăng là điều mà chúng ta gọi trong đạo Phật gọi là tâm từ được. Ngay cả những lúc Ngài bệnh mà chư Tăng ở xa làm việc Phật sự, mà có chuyện gì mà ở buồn phiền, có như chỉ cần nói thì đến Ngài cũng an ủi. Và Ngài thường thấy nói một câu, một câu giống như nửa đùa nửa thật. Thí dụ mình gặp chuyện gì phiền phức nói chuyện này, Ngài nói rằng ở đời có chuyện vậy mới có chuyện nói. Ngài, cái cách của Ngài nói là giống như là có những khi mà chúng ta cũng phải tập cười đối với những điều đấy nghịch lòng. Tại vì mọi việc mà nó suôn sẻ hết thì nó có chuyện gì để nói hết. À, thì Ngài nói cuộc đời nó có vậy mới có chuyện nói. Đó là câu nói rất là thường nghe, rất dễ thương của Ngài. Cho đến giờ này thì khi mà nói chuyện với quý Phật tử ở đây, chúng tôi nhớ lời của Ngài của Trường Hương Việt. Của Trường Việt, Ngài có nói cả anh em huynh đệ thường lắm. Ngài nói rằng Ngài hộ giác, mặc dù Ngài già, Ngài bệnh, nhưng mà có những đức tính của Ngài mà mình trẻ, mình khỏe, mình cũng học học cũng hết, học học cũng được. Tôi vì chúng tôi nhớ cái ngày mà Ngài rời bệnh viện lần cuối, tức là vào ngày thứ hai, ngày 3 tháng 12. Thì chúng tôi vào thưa với Ngài là bạch Hòa Thượng, bạch Ngài là bệnh viện nói rằng chữa trị tiếp tục chỉ làm cho Ngài đau thêm mà không có lợi gì hết. Chúng con quyết định rước Ngài về chùa để Ngài ra đi ở chùa. Ngài rất là thanh thản, Ngài nói rằng như vậy là phải. Thì thưa quý vị, trong giây phút đó thì, để từ giây phút đó thì chắc chắn là Ngài hiểu rất rõ là khi Ngài rời bệnh viện, Ngài trở về nghĩa là để ra đi thôi, chứ không phải là về để có thêm cái chữa trị gì cả. Và lúc đó thì cô y tá cũng vào khu gỡ với cái ống để theo dõi nhịp tim, theo dõi huyết của Ngài. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta nằm ở bệnh viện
mà người ta vào ta tháo những ống ra chuẩn bị chúng ta, đưa chúng ta về, không để mà về không phải là khỏe lại mà xuất viện, mà về có nghĩa là về để mà chờ chết, thì có lẽ tâm chúng ta bận loạn đó. Nhưng mà ngài thì không. Còn quý tá thì quý tá chào ngài, và ngài chào lại bằng anh rất là lịch sự, và ngài cũng nhãn miệng cười với quý tá. Thì quý tá cũng nói rằng thật ra chưa thấy ai cũng có nụ cười đẹp như vậy, và cô của quý tá cũng biết là ngài sắp ra đi. Cái sự điềm tĩnh thanh thản của ngài trong giờ phút đó, chúng tôi nghĩ nó không có đơn thuần là sự vận dụng về trí tuệ, nhưng mà đó là một cái nhìn, sự nhận thức của ngài rất là rõ về cái chết, về cái chung cuộc của đời sống. Ở trong vài ngày tới, thưa quý vị, khi mà khách khứa bớt đi, thì chúng tôi sẽ cho quý vị Phật tử xem hai đoạn video mà do tự tay chúng tôi thu bằng cái điện thoại cầm tay. Một đoạn ngày nói chuyện với bác Thảo, một Phật tử Florida. Bác Thảo 81 tuổi, bị bệnh nặng. Ngài là một vị trưởng lão 85 tuổi, cách đây mới 4 tháng thôi. Ngài đi sang đó vào trong bệnh viện bằng chiếc xe lăn, và bằng chiếc xe lăn ngài ngồi nói chuyện, ngài ngồi nói Phật pháp cho bác Thảo nghe, nói về cái thân vô thường, cái bệnh hoạn của thân. Thì lúc đó thưa quý vị, chúng tôi quay lại hình ảnh đó. Đó là một ở trong những cái, một cái hình ảnh rất là hiếm hoi mà ở trong cuộc đời thì chúng tôi có thể quay được. Một cái vị trưởng lão ngồi trên xe lăn bệnh hoạn thuyết pháp cho một vị cư sĩ, và vị cư sĩ ở trên giường bệnh, và bác Thảo ngồi chắp tay nghe một cách rất là thành kính, rất là an lạc. Lúc đó thì chúng tôi mới thấy được cái giá trị thật sự nhiệm màu của Phật pháp trong đời sống của chúng ta. Lẽ ra ở tuổi đó, ở hoàn cảnh đó, con người phải khổ, phải vất vả, phải khó chịu. Nhưng mà nhờ cái chất liệu của chánh pháp làm cho tâm con người được thanh thản. Nhìn ngày ngồi trên chiếc xe lăn ở cái tuổi cuối đời bệnh hoạn, chúng tôi nói cái chuyện cách đây 4 tháng thôi, ngồi nói pháp cho bà Thảo nghe. Chúng tôi nghĩ đó là những hình ảnh đẹp, đó là những giây phút tuyệt vời. Thật ra khi mà người ta nói đến chuyện tu rồi, người ta nói đến chuyện cao vời là sanh vào cõi này, sanh vào cõi kia, đắc đạo này, đắc quả kia. Tại vì đó chúng tôi không biết sao, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng khi con người mà kề cận với cái chết, mà mình có đủ cái sự an nhẫn, đủ sự điềm tĩnh, thì đó là cái đẹp nhất của đời sống. Và thưa quý vị, cách đây cũng 3 tháng, khi mà chúng tôi tổ chức khóa thiền ở tại chùa Pháp Luân, một vị thiền sư mới điện về để giảng ở đây. Thì vị thiền sư đó xuống đảnh lễ ngài đi cọc, lúc đó ngài bệnh, nhưng mà ngài cũng ngồi để nói chuyện. Ngài nói bằng tiếng Anh, nói bằng tiếng Miến, nói bằng tiếng Bali. Và khi ngài ngồi nói chuyện với ngài thiền sư, chúng tôi có thâu lời đoạn đó, hình ảnh cũng rất là đẹp. Chúng tôi sẽ cho những hình ảnh lên cho quý vị Phật tử có dịp xem, những hình ảnh rất mới, những cuốn phim, có thể nói những cuốn phim video sau cùng mà chúng tôi quay về ngài. Và có lẽ những hình ảnh đó cho chúng tôi được rất là nhiều cái lòng tin về sự tu tập. Con người của chúng ta đó, nếu chúng ta có nội lực, nếu chúng ta có tu tập, thì chúng ta sẽ có được cái tâm thanh thản. Và tại sao mình lớn tuổi mà mình phải khổ, làm khổ mình và làm khổ người khác? Thật ra đời sống con người nhà như vậy, bệnh như vậy, mà vẫn tỏa ra một cái hấp lực của từ tâm, mà vẫn làm cho những người xung quanh cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc giữa gần mình, chuyện đó không dễ à. Chuyện đó không dễ thôi. Những người thị giả của ngài đều rất là thương ngài, kể cả một Phật tử như anh Thành, một cư sĩ ban đầu chỉ đến phụ giúp thôi, nhưng mà anh theo ngài được, thì thực sự anh đối với ngài giống như một người cha, anh rất thương ngài. chúng ta biết là chúng ta không vậy. Khi con người mình còn có cái địa vị nào đó mà mình còn ban tác cho người khác cái ân huệ, hay là mình có tiền bạc mình cho người khác, hay là mình có cái quyền lợi cho người khác, thì có lẽ người ta dễ dàng để thân thiết với mình. Nhưng mà khi mà Ngài đã trở thành một vị trưởng lão ở tuổi cuối đời, chỉ bằng ánh mắt rất là hiền từ đầy tình thương, thì có lẽ điều mà làm cho người ta thương Ngài nhất đó là cái ánh sáng của trí tuệ Ngài và cái lòng từ phát xuất từ nội tại của Ngài. Những điều đó là những bài học cho tất cả chúng ta. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây và xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay. Ngày mai này sau giờ thảo luận với Chư Tăng, chúng tôi sẽ trở lại nói một số những chi tiết khác về những ngày cuối đời của Ngài trưởng lão Thích Hộ Giác. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thu làm thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm râm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chính con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah.